Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2018, nhằm ngày 16 tháng 7 Mậu Tuất âm lịch. Giáo nhàng đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam. Hiện giờ là 8 giờ 14 phút sáng giờ Việt Nam. Dạ, Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị Phật tử có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web Vô Lượng Thọ, YouTube, Facebook, vân vân. Hôm nay là ngày cộng tu chủ nhật hàng tuần tại tỉnh Thất Quan Âm, cũng là ngày đám giỗ 9 năm thân phụ của Giác Nhàn là cụ Diệu Âm Thiện Chánh xuất gia với Hòa Thượng Thượng Minh Hải Chiếu ở tại chùa Hương Sơn, nơi Đại Ninh. Cụ ra đi năm 2009. Sau đó rồi chúng tôi vừa rồi xem lại cái đĩa, thấy cụ đi 9 năm rồi. Và trong lòng cũng bùi ngùi. Thành ra thì quý thầy quý chú cảm được cái tâm của Giác Nhàn, cho nên hôm nay mới tổ chức cái buổi lễ đâm giỗ của ông Thiện Chánh chung với cái ngày cộng tu của quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng. Trong lòng Giác Nhàn vô cùng ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng chân thành chí kính đối với chư tôn đức tăng ni, nhất là quý thượng tòa ở núi Thị Vải chung với người em của Giác Nhàn là thầy Trí Thành. Chiều hôm qua cũng đi xe từ đó lên rất là vất vả. Quý thượng tọa thì công việc Phật sự đa đoan, có một số các vị ẩn tu bế quan nhập thất, thế mà cũng thương tưởng đến tỉnh Thất Quan Âm, quý mến đại đức Trí Thạnh với Giác Nhàn, cho nên cũng thân hành đi đến đây. Hôm nay quý thượng tọa lên để chứng minh, làm cho tấm lòng của Giác Nhàn thì vô cùng cảm động. Vì nhất tăng đáo nhất Phật lai, một vị tăng đến chùa mình không phải bỗng không, đó là một cái nhân duyên tình pháp lữ. Vì vậy cho nên hôm nay chư tăng đến thì chúng con chắc cũng không có trọn vẹn được sự tiếp đón. Nếu có những việc sơ sót, mong chư tôn đức tăng ni lượng tình hoan hỷ tha thứ cho. Quý Phật tử hôm nay đến đây thì chúng tôi cũng thực sự thấy cái tâm của quý vị khi về lại tỉnh Thất Quan Âm bằng tấm lòng rất là chân tình. Tuy rằng tỉnh Thất nằm lưng chừng của cái đồi núi voi, thiếu thốn mọi bề, chùa thì chỉ là chùa tôn thôi, quý vị nằm cũng không có được đầy đủ như những nơi chùa khác. Thế mà hôm nay quý vị cũng đổ về ngồi kính hết trong cái chánh điện. Vừa qua chúng ta tổ chức cái đại lễ Vu Lan, chúng tôi giật mình khi về lại dựng cái đĩa Vu Lan chiều hôm qua quý vị, tối hôm qua quý vị xem số lượng người trên 6.000 người họ nằm tràn lan đại hải, dần dựng bạc che bạc để họ nằm trong đó mà mưa ướt hết. Thế mà mọi người trên gương mặt hoan hỷ nở một nụ cười, không ai phàn nàn gì cả. Chúng tôi không thể tưởng tượng cái mùa Vu Lan năm nay vừa rồi Trong này thực sự cũng 4.000 người là nó chật lắm. Nhà vệ sinh rồi vân vân mọi thứ không đủ. Cái lượng người kinh khủng, đi không có chỗ chen chân. Rằm tháng 4 là chúng tôi đã nói là thôi đừng có về ngủ lại đêm nữa, không có chỗ nằm, thế mà họ vẫn về. Thì ra thì chúng tôi không phải không muốn cho về, nhưng mà cái cơ sở hạ tầng nó không đủ để đáp ứng, sợ mình có lỗi với họ. Chứ không phải mình ích kỷ gì, vì chùa chiền của bá gia bá tánh chứ đâu phải của mình gì đâu. Tuy nhiên các vị vì cái tấm lòng quý mến, khi nghe đến văn sao của ấm tổ mà chúng tôi đang phổ biến, cho nên họ cảm được là do cái gia đình của họ có sự thay đổi. Có nhiều người họ tu 20-30 năm nhưng mà không có tiến triển được, gia đình vẫn không có hài hòa. Khi họ nghe chúng tôi nói về văn sao thì họ giật mình tỉnh ngộ, bèn gieo tấm lòng thành quay trở lại với gia đình, bắt đầu giáo dục bằng lời dạy của cổ thánh Viên Thiền của Ấn Tổ. Gia đình họ bắt đầu có tín hiệu tốt. Hầu như những người trong ngày Vu Lan chúng tôi tiếp cái số lượng người đông, họ lên thì chúng tôi cứ tiếp tặng cái máy niệm Phật. Hơn 1.000 cái máy không có đủ để tặng. Vì vậy cho nên Vu Lan vừa rồi cái đĩa mà chúng tôi lúc hôm đó phát sóng, hôm nay cũng là đang phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới. Thì cái ngày mà phát sóng Vu Lan Chủ Nhật vừa rồi đó là số lượng nó đến 230.000 người. Thì chúng tôi tưởng mình quán gà, mình nhìn không biết có phải không. Chủ Nhật tính nói dạ đúng, trên Facebook nhiều cạo chỗ nó share ra, cho nên 230.000 người. Thì cái file đó giữ lại đến chiều thì nó đến 293.000 người. Thì cái lượng người mà đến 100.000 thì không có chùa nào chứa được. Chỉ có đạo tràng trên không trung, mỗi nhà ngồi một góc đó, mở cái màn hình xem trực tiếp thì cái đạo tràng này nó mới phát triển không giới hạn. Chúng tôi đang bước theo cái lối mòn của ân sư, đó là Thượng Tịnh Hạ Không, nhắm trên không trung mà phát triển đạo tràng, truyền trực tiếp trên toàn thế giới để mọi nhà, mọi người đều học Phật Pháp tại nơi nhà của mình. Nhưng hôm nay vừa một chánh điện lớn như vậy là vừa vặn tốt. Đại chúng ở đây phục vụ đủ cái khả năng của mình để phục vụ. Lợi mình, lợi người, không mất thời gian, không tốn kém tiền bạc. Chúng tôi thấy lúc đó từ ở Cà Mau, Móng Cái, hầu như các tỉnh họ về. Lẽ dĩ nhiên là khi ngồi ở đây cái từ trường nó khác hơn ở nhà. Nhưng mà nếu mà tại nhà mình trở biến thành một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh hàng ngày công phu tu tập, từ trường nó cũng không kém gì bằng ở đây. Nên hôm nay chúng tôi lên nói cái điều này để cho các vị thấy rằng là cái bộ văn sao của ấm tổ nó có cái sức chuyển nghiệp, chứ không phải chúng tôi muốn quảng bá cái lượng người đi theo chúng tôi đông để danh ngã chỗ này. Thực sự không có ý niệm này. Mà nói như vậy để cho các Phật tử ngồi tại đây biết rằng là cái lượng người họ hưởng ứng như vậy là trong đó có rất nhiều trình độ. Hàng trí thức, hàng sơ cơ, hàng hạ căn, hàng thượng căn, người ngu dốt, sang hèn, đủ thành phần trong 290.000 người đó. Họ ngồi, họ nghe, họ theo dõi một chương trình Vu Lan. Họ nói sao mà giảng có 1 tiếng rưỡi ít quá. Chương trình từ lúc 8 giờ rưỡi cho đến 12 giờ. Đợt sau thầy phải làm từ 6 giờ sáng. Thì hôm bữa đó là chương trình văn nghệ, văn rừng đã hết. Tiếng 15 phút mất, 1 tiếng rưỡi luôn. Giảng 1 tiếng rưỡi. Thì có cái cô Phật tử, cô này vợ của một vị công an ở ngoài Hà Nam. Cô vô tới Vĩnh Nghiêm, cô tham dự pháp hội xong rồi họ xin quy y, chúng tôi đặt pháp danh là Liên An. Thì cô mới xem qua lại, cô nói hôm trước cô ngồi cô xem thì như một trận mưa rào nó chưa có thấm. Khi cái đĩa ra rồi nghe lại một lần nữa thì thấy nó thấm. Nhất là những cái câu chuyện mà nói về tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên với bà Thanh Đề. Chúng tôi về coi lại cái đĩa, cái mẫu chuyện này nó cứ quay quần trong đầu chúng tôi. Cho nên chương trình ở tại tỉnh Thất Quan Âm một năm chỉ có hai kỳ lễ lớn là Phật Đản và Vu Lan, chứ chúng tôi cũng không có tổ chức gì những cái lễ khác. Lúc trước Ví Quan Âm thì tổ chức ở đây cũng đông quá rồi, xuống Đại Tùng Lâm là 12 lần. Lần cuối cùng năm 2015 trước khi đi Mỹ là 70.000 người. Thì cái số lượng người đó cũng không có chùa nào có thể chứa. Ban đêm đông đảo quá cũng không có lo lắng cho người ta kỹ càng. Bây giờ 290.000 người khỏe re, họ ở nhà, không có phiền mình, mình cũng không có phiền họ. Thiệt là một cái cách mở đạo tràng trên không trung này hay. Cho nên chúng tôi đang đầu tư tất cả những cái công nghệ mới nhất để nó phát truyền trực tiếp những máy quay phim 5-7.000 đô một cái, truyền hình cáp vân vân, mọi thứ ở nhà bắt cái tivi ngồi coi nghe chúng tôi nói rõ mồn một y như vậy, một cái hệ thống nó trộn cảnh y như xem truyền hình Bribana. Cái đó là cái công nghệ mà chúng tôi thấy Hòa Thượng Tịnh Không đang phát triển. Thì hôm nay cái ngày đám giỗ thì buổi sáng quý vị đã tụng một cái thời kinh làm lễ cúng kiến. Đến cái giây phút này quý Phật tử đang trông chờ chúng tôi nói cái bộ văn sao của ông Tổ. Và trước khi nói đến cái bộ văn sao của ông Tổ thì cũng xin phép quý Thượng Tọa và các vị cũng cao niên làm hạ, đáng lẽ cũng không phải ngồi đây để mà lắng nghe. Tuy nhiên cái tình pháp lữ, quý Thượng Tọa cũng hết sức là hoan hỷ đến đây để chứng minh cho cái đạo tràng nó được trang nghiêm với cái hình bóng của quý Thượng Tọa. Con cũng xin đãi lao cho các quý Thượng Tọa vì quý Phật tử về phát tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật. Nếu mà chỉ có nghi lễ cúng kiến xong rồi họ về, không có hiểu cái triết lý đạo Phật để áp dụng thực hành thì nó chỉ được có 1/3 của Phật giáo. Phật giáo của mình nó có 3 cái tiến trình. Thứ nhất là cái nghi lễ, thứ hai là cái triết lý, thứ ba là cái mầu nhiệm. Mầu nhiệm đó là cái sự gia trì của Phật, không thấy nhưng mà nó có. Cái sự mầu nhiệm gia trì của chư Phật mà Ấn Tổ hay nói đó là pháp môn mình tu là pháp môn nhị lực. Tự lực đó là tự thân của mình, và tha lực là thần lực của Phật. Và thêm cái lực nữa đó là pháp lực, là pháp lực bất khả tư nghì, Phật lực bất khả tư nghì. Tự lực mình cũng bất khả tư nghì, mà nghiệp lực nó cũng bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì là nó không thể nghĩ bàn. Vậy cho nên thành ra hôm nay cái mùi vị Vu Lan nó cũng vẫn nằm trong tháng 7. Trước khi nói đến cái hành trạng và cái cuộc đời của thân phụ Giác Nhàn, đó là cụ Diệu Âm Thiện Chánh, chúng tôi nói những cái trung thực để một mẫu người này cũng là một cái biểu pháp. Trước khi nói đến cái cuộc đời của thân phụ Giác Nhàn thì nói sơ qua những cái tâm trạng Giác Nhàn còn hồi niệm về Vu Lan trong những cái mẫu chuyện vừa qua mà quý Phật tử đang còn thích muốn lắng nghe mà chúng tôi không có thời gian để chia sẻ. Ngày hôm nay chúng tôi dành cái thời gian 2 tiếng đồng hồ. Có nhiều người nghe 2 tiếng đồng hồ hơi giật mình, sao mà ngồi nổi. Thế mà mình buông hết vọng tưởng, không có suy nghĩ gì chuyện bên ngoài, vứt ngoài cổng ngõ hết, vô đây ngồi buông thọc, buông lỏng, bắt đầu hưởng thụ Phật Pháp. Ngồi trong cái từ trường này, hàng ngày cái tín hiệu của câu Phật hiệu 10 tiếng nó phát lên trong cái từ trường, trong cái khu này, nó làm cho cái từ trường này nó an định. Có nhiều người ở trong này thì lâu quá mình thấy bình thường, với những người ở xa người ta tới. Bữa có cái cô người Công giáo cũng quá khổ đau, còn họ bước vô đây một cái rồi như cô thoát khỏi cái niềm khổ đau. Cô ngồi trong này cô không muốn về, tuy rằng cô không biết tu gì hết, Công giáo ngồi về cái ghế mà cô thấy nó thoải mái. Cô xưa lên trên này thấy nó dễ chịu. Những cái ý niệm mà nó trói buộc mình sao tự nhiên nó nhẹ bớt. Đó là cái từ trường do cái con người ở đây họ khởi cái thiện niệm. Thì cái chánh báo con người khởi thiện niệm thì cái y báo nó tốt. Nó tốt tức là cái từ trường của nó an định. Cái điều này chúng tôi nói một số người nhận được, một số người thấy nói nó nhân cách hóa. Vậy cho nên chúng tôi hôm nay nói đến sơ lược một số những cái tiểu tiết mà cốt yếu trong cái cuộc đời của Ngài Mục Kiền Liên với lại bà Thanh Đề một chút xíu. Nó cũng liên quan đến cái vấn đề mà mình báo hiếu cho cha cho mẹ và cố gắng ngồi lắng nghe, buông lỏng hết, không có suy nghĩ gì cả. Do đây là coi như đang hưởng từ trường của Tam Bảo rồi, Phật Pháp Tăng. Phước báu lắm mình mới lên được ngồi ở trên này. Có nhiều cô từ bên Mỹ về mà bây giờ lại bận công chuyện, muốn lên đó mà lên được. Gặp chúng tôi ở Sài Gòn, vừa rồi xuống Bồ Tát Mãn Hạ với Vĩnh Nghiêm chứ cũng không thể lên được. Gặp chúng tôi mà không lên được, muốn lên lắm mà lên không được, không tội nghiệp. Nên hôm nay chúng tôi chúc mừng cho quý Phật tử được nhìn hình bóng của chư Tăng, được cúng dường trai Tăng, được ăn một buổi cơm ở trong ngôi Tam Bảo, là mình gieo trồng một cái căn lành trong Tam Bảo. Chắc là nhiều đời rồi cũng có gieo rồi, hôm nay vào trong này mới thích thú, chứ nào mà không có gieo vào thì vô trong này nó chán chết. Chúng tôi nói như vậy để cho quý vị thấy cái giá trị khi trong giây phút này mình đang hưởng thụ Phật Pháp. Mà hưởng thụ Phật Pháp là hưởng thụ tối cao của đời người. Ngũ dục lục trần tài sắc danh thực thì không thể nào so bì kịp. Chúng tôi nói như vậy để quý vị trân quý khoảnh khắc không gian và cái thời gian này. Ngài Mục Kiền Liên, cái đời quá khứ của Ngài là quý vị nhớ chúng tôi kể là Ngài một người đại hiếu. Cho nên cái câu mà chúng tôi suy nghĩ bây giờ đang vẫn làm cái hộp đèn dựng trên đó là tột cùng điều thiện không gì bằng có hiếu. Ngài có hiếu, cực kỳ có hiếu. Cha mẹ mù lòa mà Ngài một tay săn sóc lo lắng rất kỹ càng, đầy đủ, không một cái chút than phiền. Chúng tôi thấy cha mẹ nuôi con không than phiền, nhưng mà con nuôi cha mẹ lại than phiền. Hiện tại giờ 40 bà già bệnh hoạn mù lòa. Ở đây cái cơ sở nó không có cái giấy phép để nuôi nhà dưỡng lão. Bây giờ chúng tôi không có chủ trương nuôi nhà dưỡng lão, chủ trương mở pháp hội, cho nên xin ở tỉnh. Tỉnh họ nói là cơ sở không phải là cơ sở dưỡng lão, cho nên chúng tôi bèn gửi xuống nhà của cái cô Phật tử. Cô bên Mỹ cô về cô xây một căn nhà có tiện nghi đầy đủ, các cụ đang ở dưới đó. Thì chúng tôi thấy trong cái lúc mà từ năm 2007 chúng tôi phát cái tâm lên nuôi 4 cụ, rồi từ từ nghĩ là 48 cụ là đủ rồi, sau đó lên 800 cụ, 300 thầy chú về từ cư sĩ xuất gia với các vị hòa thượng lớn, hòa thượng Quảng Hiển, hòa thượng Pháp Chiếu, hòa thượng Minh Chiếu. Vì chúng tôi thì không có đủ đức độ, không dám xuất gia cho quý thầy quý chú, rồi quý thầy quý chú ở đây chăm sóc lo các cụ. Vì cái tình trạng mà chúng tôi thấy 800 bà già đó là do con cái đùng đẩy đứa này qua đùng đẩy đứa kia không nuôi, cho nên các cụ chán quá phải lên chùa, hoặc giả ở nhà đứa con nó không có tử tế. Có một bà cụ đó 11 đứa con, mà đứa này nạnh đứa kia, đứa kia nạnh đứa nọ. Anh nuôi đi, đứa kia kêu em nuôi đi, đứa kia kêu chị có giàu có nuôi đi. Đẩy qua đẩy lại cuối cùng gửi bà cụ đi vô nhà già. Mà không phải nghèo đâu, ở bên Mỹ họ chỉ lo chồng cho con họ thôi. Thì chúng tôi nói chắc chắn là cái lúc họ già, con cái họ cứ đùng đẩy như vậy, rồi họ cũng vô nhà già như thế thôi. Nhân quả không sai chạy chút nào. Giọt nước trước giỏ làm sao, giọt nước sâu nó nhỏ y chang như vậy. 11 đứa con mà đùng đẩy cuối cùng bà già vô nhà già ở mất. Kinh khủng. Cho nên con cái mà nhìn lại nuôi cha mẹ thì nặng hè. Rồi cuối cùng Ngài Mục Kiền Liên lo lắng cha mẹ, mà cha mẹ cảm động nói con lo cho cha mẹ khổ cực, đi làm về lo khổ cực quá, thôi để mẹ cưới cho con vợ. Ngài Mục Kiền Liên đời quá khứ của Ngài có hiếu, Ngài không muốn mình con lo, con không muốn ai phụ lo, con muốn tận tay con lo cho cha mẹ mù lòa. Cuối cùng cha mẹ quyết định thì Ngài cũng thuận theo. đồng lòng cưới vợ về. Cái chỗ mà cái cô vợ này về, chúng tôi thấy nó là một cái giáo dục nhân sinh rất là cao. Cho nên cả cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp trên 300 hội, 49 năm là một nhà giáo dục chí thiện viên mãn. Vì sao chúng tôi nói là giáo dục chí thiện viên mãn? Một nhà giáo dục mà không còn lợi túc cho chính mình. Suốt lộ trình 300 hội thuyết pháp, 49 năm, mục tiêu là giáo dục con người được bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Suốt cuộc đời của Đức Phật và cái sức ảnh hưởng của Ngài đến bây giờ 3.000 năm, gần 3.000 năm rồi mà vẫn còn cái sức ảnh hưởng. Ảnh hưởng đến bao lâu? Đến 9.000 năm còn lại nữa. Giáo pháp của Ngài, chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, 10.000 năm mạt pháp mới hết cái sức ảnh hưởng của Ngài. Cho nên ra Ngài là một mẫu người Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đô Xúc, quá thân thành voi trắng sáu ngà vào hồng hông hữu của hoàng hậu Ma Gia, và sanh ra 7 ngày hoàng hậu Băng Hà, và cả một cái cuộc đời của Ngài là một bài thuyết pháp tuyệt vời. Khâu sau khi Ngài thành đạo rồi, nhập vào đại định, lên cung trời đau lợi để thuyết pháp cho hoàng hậu Ma Gia là mẹ của Ngài nghe. Y như Ngài Mục Kiền Liên, cái chỗ này giống nhau, gặp Đức Phật 7 ngày đắc A-la-hán cũng đi tìm mẹ. Phật Bồ Tát Thánh Hiền đều lấy cái hiếu để lên hàng đầu, cho nên hiếu đức nó thù thắng hơn mọi đức, hiếu hạnh nó thù thắng hơn mọi hạnh. Mà không có cái tội nào lớn bằng cái tội bất hiếu. Tội cùng của điều ác không gì bằng bất hiếu. Trên cuộc đời của Đức Phật đó là một cái chuỗi dài giáo hóa chúng sanh. Suốt lộ trình Ngài chỉ đi rao giảng chánh pháp, mà chánh pháp của Ngài nói đó là mười phương chư Phật đã nói, bây giờ Ngài đang nói, và tương lai 9.000 năm lại vẫn lưu truyền, là và Bồ Tát Di Lặc ra đời cũng nói chánh pháp đấy. Mà chánh pháp gì để lại trong 10.000 năm mạt pháp? Đó là pháp môn Tịnh Độ. Trong đời mạt pháp, ức ức người tu hành khó có thể thành tựu, duy chỉ có nương đến pháp môn niệm Phật mới có thể thành tựu được. Chỉ một đời này thành tựu, đó là kinh Đại Tập nói như thế. Cho nên thành ra Hòa Thượng hay nhắc, Hòa Thượng Tịnh Không hay nhắc nữa là chư Phật sở dĩ hưng xuất thế là di thuyết Di Đà bổn nguyện quyền hải. Chư Phật sở dĩ ra đời nói chung cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời là nói đến cái bổn nguyện siêu thắng vô tác diệu lực bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà, đó là 48 lời nguyện. Trong đó các nguyện thứ 18 gọi là 10 niệm vãng sanh, gọi là nhất hướng chuyên niệm. Nguyện thứ 19 đó là phát Bồ Đề Tâm. Hai cái nguyện này là cái hạch tâm của cái 48 lời nguyện. Thì chúng tôi trở lại cái câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên, đó là khi vợ về thì sao? Mới lần đầu cũng lo lắng cho cha mẹ, nhưng một thời gian sau cái tâm ích kỷ nó hiện lên. Cái chỗ này là cái chỗ mà giáo dục của người vợ đời trước của Mục Kiền Liên bị mất gốc. Khi người phụ nữ về tại nhà chồng, đúng ra gia đình đó có giáo dục, thì cái lời của Thánh Tiên Hiền nhắc nhở là cha mẹ của cô con dâu hoặc là đứa con rể hoặc là chàng trai đó phải không tắt điện 3 ngày đêm, không ngủ, bắt đầu dạy con cái. Con về nhà chồng, con đối xử mẹ chồng phải như thế nào con biết không? Phải công ngôn dung hạnh nha con. Đó là cái tứ đức của người phụ nữ. Cái này là chúng tôi lấy lời của Văn Sao Ấn Tổ nói. Người phụ nữ mà không có công ngôn dung hạnh thì người phụ nữ này thất bại. Thì vợ của Mục Kiền Liên đời trước đó là thiếu cái công ngôn dung hạnh. Thiếu cái chỗ nào? Hôm nay chúng tôi đang lồng cái mẫu chuyện này vô nói đến cái giáo dục gia đình. Mà không phải cái mẫu chuyện này chúng ta nói đó là vợ của Mục Kiền Liên đời trước giống dính dáng gì đến ta, thì câu chuyện này nó không phải là một câu chuyện sống động, sinh động và hiện sinh. Muốn sống động, sinh động và hiện sinh phải đem câu chuyện này đi vào lòng từng Phật tử. Nếu mình là già không làm dâu nữa thì mình phải dạy con mình, cháu mình để nó biết cách làm dâu, làm rể. Lắng nghe, chỗ này là chỗ sâu sắc này. Có ai buồn ngủ không ta? Ở trên này vẫn nhàn nhìn xuống là biết ai buồn ngủ quá nghe. Cứ gặp tới gặp lui là thấy á. Ngồi trên này nhìn xuống rõ lắm. ai ngủ biết hết á. Mấy chú chuẩn bị lấy máy quay phim quay cho kỹ, những cô mà ngủ hả họng quay hết cho thầy. Quay bắt đầu bỏ vô đĩa quảng cáo nha. Mấy người ban đêm không chịu ngủ mà ban ngày ngủ cấp kế. Mấy chú ra tiếp tục quay nha, lấy cảnh rồi cho nó rõ. Âm thanh bữa nay tốt. Này cái chú từ Hà Nội chú vô đây, chú chỉnh lại cái hệ thống âm thanh. Chúng tôi nói 2-3 tiếng không có mệt. Cái âm thanh này tốt, nó vừa đủ để cho cái âm lượng mình nói. Chúng tôi tán thán cô Phật tử cũng giấu tên. Hôm nay là đúng là chi 1 tỷ trả cho họ để làm cái âm thanh này. Có nhiều người hỏi sao mà mất tiền như vậy. Đây là một loại âm thanh mà Việt Nam chưa có. Chúng tôi làm sao mà cái âm thanh quý vị nghe nó lọt tai, nó ấm, nó êm mà nó không có chát chúa khó chịu để mình hưởng thụ. Nói như vậy để làm gì? Là chúng tôi đầu tư để mà tiếp đón các vị về hết sức là kỹ càng. Chứ không phải chúng tôi mong làm sao tổ chức để Phật tử về đông kiếm tiền bỏ túi làm những chuyện riêng tư. Thì cái cô dâu này không giữ được cái công ngôn dũng hạnh. Công đó là gì? Là người này vì cái đại chúng, vì cái cộng đồng, vì cái công chúng, vì mọi người. Nếu cô này giữ được cái lời dạy của cô Thánh Thiên Hiền, không có tự tư tự lợi, không có riêng tư mà sống vì việc công, vì mọi người. Cho nên cái ngày Pháp hội có đầu tiên tổ chức ở tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm là Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng để nhất Pháp Pháp Chủ ngày khai thị một câu, chúng tôi nghe nó chí lý: hãy lo cho việc chung đi, đừng lo cho việc riêng. Khi lo cho việc chung vì chúng sanh thì có cái việc riêng của mình trong đó. Đây là này đang nói cái chữ công. Công đây là vì cộng đồng, vì công chúng. Nếu con cái mà học được khi về vì mẹ chồng, vì chồng hết mình, không vì mình. Vì cô nàng dâu vợ của Ngài Mục Kiền Liên đời quá khứ là vì mình mệt quá, lo cho chồng mình không sẽ, còn lo cho hai người bà già mù này nữa. Bà cái đẻ mình ra đâu mà giờ mình lo. Nhưng mà người ta không có nghĩ rằng là ai đẻ chồng mình ra, ai đẻ chồng mình ra, rồi bây giờ có chồng mình đi kiếm tiền nuôi mình. Thì cái gia đình này không được giáo dục kỹ. Mà sở dĩ gia đình này không giáo dục con dâu kỹ là mẹ cũng không biết lời dạy của Thánh Hiền, làm sao mà giáo dục được. Mẹ cũng không biết ngõ nào mà có thể giáo dục con cái. Sống với cái tâm phàm, tâm ích kỷ, tâm riêng tư, cuối cùng về đổ vỡ mất. Mẹ của anh lo lắng đầy đủ rồi, bây giờ lại vò cơm với đất vứt vải lung tung, sao mà em chịu cho nổi. Em lo cho một mình anh lo không xuể, bây giờ lo cho hai người mù này nữa, làm sao em sống với anh được. Cằn nhằn tới lui miết, rồi bày cớ nói thôi mẹ anh trước sau giờ cũng chết, cho rừng lừng chết trước chỗ chết sau, để đừng chết vứt trên đó khỏi tốn hồn. Thì Ngài Mục Kiền Liên lúc trước là Ngài là có hiếu, lo lắng, nhưng mà cuối cùng là gì? Cuối cùng không giữ được cái tâm hiếu này, nghe theo lời vợ. Mà khi nghe theo lời vợ, bắt đầu thực hành theo lời của vợ, chết rồi. Chúng tôi ngồi chiêm nghiệm cái câu chuyện này, tôi thấy nó thâm thúy quý vị. Chúng tôi muốn đem ra cho những đàn dâu ở đây, cho những người già lớn tuổi về dạy con mình. Một câu chuyện này thiệt là sinh động, là một nhân văn. Cho nên cái người phụ nữ đó không có vì việc công mà đi vì việc tư, đó là tự tư tự lợi. Về chỉ biết ông chồng của mình kiếm tiền đưa bỏ vô túi mình cấp đó và không lo cho ai, đó là việc tự tư tự lợi. Và cuối cùng không có được cái ngôn cũng không tốt. Công rồi đến ngôn. Lời lẽ không dịu dàng, lời lẽ gian trá xảo trá. Tự mình vắt lấy cơm dò dưới đất vứt vải lung tung đủ thừa cho mẹ mình. Không hiểu được cái giới nhà lộc, nhà Phật nói là giới cấm nói láo. Đây là bị mất gốc ở Tam Bảo, không có nương nhờ ngôi Tam Bảo và không có ai dạy dỗ cho nghe, nói láo lợi mình thôi. Thì cái ngôn giáo này rất quan trọng. Và cái lời nói của cô này từ từ rỉ tai lần lần chuyển từ cái tâm ác của cô vợ này qua bên ông chồng mình, là đời quá khứ của Ngài Mục Kiền Liên đó, người hiếu thảo, người thiện, trở thành người ác luôn. Cho nên trong nhà một người ác thì cả gia đình, nếu mà người đó có năng lực phước báo lớn, họ kéo cả gia đình ác. Mà cái người làm ác có phước họ mới làm được nha. Họ lấy cái phước đó họ đi làm ác. Thì cuối cùng gì? Cả gia đình rối loạn. Trên cái lời nói của này nó quá xảo trá. Mà ngài Mục Kiền Liên chắc là cũng nghiệp duyên gì với ngài, và gia đình của mẹ Mục Kiền Liên cũng là oán con gia nhiều đời, bữa nay cô này có đến cô đòi nợ, cô báo oán. Nếu mà biết được Phật pháp thì thôi, ngài Mục Kiền Liên phải hỏi mẹ lại có đúng như vậy không, hỏi cha có đúng vậy hay không, nghe theo vợ răm rắp. Bây giờ cái tâm ác của cô này nó kinh khủng, nó chuyển được cái lòng thiện của cái ông ngài Mục Kiền Liên kinh khủng. Chúng ta muốn nói tới nói lui chỗ này là chúng ta nếu mà có lỡ phạm bây giờ phải ăn năn sám hối. Được không? Được. Chỉ trường hợp nó rớt vô lò súc sanh thì chịu thua. Chứ còn làm người là có cơ hội. Quay đầu là bờ. Vừa quay đầu khởi niệm thiện là Phật Bồ Tát Thánh Hiền đứng sau lưng đón chúng ta ngay. Sợ chúng ta không quay đầu. Cuối cùng ngày Mục Kiền Liên lại nghe theo người vợ. Bữa nào chúng tôi có nói đến cái công ngôn dung hạnh này phải có thời gian. Trong nhà Phật mình gọi là tứ nhiếp pháp. Bố thí ái ngữ lời hành động sự. Cái ái ngữ cô này cô không có. Trên cái ngôn giáo nó rất là quan trọng. Và cái lời nói đó nó có một cái sức ảnh hưởng. Khi mà nó làm ác thì thôi cực kỳ. Suối ông chồng mình là ngày Mục Kiền Liên. Cuối cùng Mục Liên nghe theo, đóng cổ xe bò, chở cha mẹ lên. Đến một cái nơi âm u rồi, kêu ăn cướp la chạy. Đóng kịch như vậy, đưa cha mẹ cầm dây cương trước để kêu đi, để bò nó biết đường này đi, lên thăm dòng họ. Thôi con bò nó đưa được chỗ này ăn cướp nhiều lắm. Đóng kịch giả la lên như vậy. Cha mẹ nói con ơi, con chạy xa đi, cha mẹ già rồi chết cũng được, con còn trẻ về nuôi vợ con nha con. Mà ngài vẫn nhẫn tâm, cứ nghĩ cái lời của vợ nói, mang lên trên núi, trên rừng chết, khỏi tốn hồn, chết trước khỏi chết sau, đâu có sao đâu. Cuối cùng đánh chết cha mẹ, vứt vô rừng. Kinh khủng. Cái này gọi là ngũ nghịch. Giết mẹ, giết cha, giết vị hòa thượng, làm Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng. Về lại cô vợ cười hí hai hưởng đó, anh làm như vậy vợ chồng mình mới hạnh phúc chứ. Thì cuối cùng lại ngày Mục Kiền Liên phạm phải cái tội ngũ nghịch. Thì trong cái đời hiện tại của ngày Mục Kiền Liên đó là ngày chết là do ngoại đạo lõa thể đến bao vây giết ngài, nói là do Mục Kiền Liên cũng xuống địa ngục. Ông nói cái tội ác của chúng sanh không biết bố thí ích kỷ là phải đọa địa ngục, cho nên người ta cúng cho ông Cồ Đàm nhiều quá. Rồi ông lên cõi trời, ông nói nếu mà làm phước là được lên cõi trời, người ta nghe theo, người ta cúng cho ông Cồ Đàm nhiều quá, bây giờ phải giết ông Mục Kiền Liên này cho người ta khỏi cúng ông Cồ Đàm nữa để mà mang tới cúng cho mình chứ. Nghe có lý, cái là ngoại đạo lõa thể thuê bao nhiêu người ăn cướp bao vây ngài Mục Kiền Liên. Bao vây ngày Mục Kiền Liên thì lúc đó ngài có thần thông, vừa vào cái là ngài chui vô ổ khóa, ngài đi mất. Lên vô một lần nữa ngài đục thủng mái nhà, ngài đi không giết được. Thì cuối cùng sao? Cuối cùng ngài nói cái nghiệp đã đến, không có trốn được. Cái thần thông không có thể gỡ được nghiệp lực, không có chuyển được nghiệp lực, chấp nhận phải trả. Đó là cái nghiệp bất hiếu giết cha mà Đức Phật nói là Mục Kiền Liên này bao nhiêu trăm đời, trăm ngàn đời đã bị đọa địa ngục phanh thay như vậy rồi, đến bây giờ đắc A La Hán vẫn còn dư báo phải trả. Kinh khủng. Quý vị thì không biết nghe lại cái mẫu chuyện này quý vị cảm xúc như thế nào. Chúng tôi nghe cái mẫu chuyện này chúng tôi cảm xúc, chúng tôi phải nói lại, bởi vì mùa Vu Lan nó qua rồi không nói lại được. Trong cái tháng 7 này nó còn, bởi vì bữa đó có 1 tiếng rưỡi nó cũng chưa thấm thía vậy. Hôm nay chúng tôi nói lại những cái trọng yếu, cái cảm xúc của chúng tôi ngay chỗ nào chúng tôi nói chỗ đó, quý vị nghe quý vị cảm xúc được. Thì khi mà đánh ngày Mục Kiền Liên như vậy là vô ngày để cho đánh thôi, giờ không có thần thông trốn nữa, ngày canh 3 tháng cứ cái canh hoài. Cuối cùng nó đánh xong nó xé từng miếng thịt, tay chân nó rứt ra hết riện ở trong rừng, kinh khủng. Lúc đó ngày Mục Kiền Liên ngày đang nhớ đến Đức Phật, ngày mới dùng thần lực gom hết tất cả miếng thịt đó thành một cái thân thể đến trước Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con chuẩn bị nhập Niết Bàn. Đức Phật biết liền, Đức Phật nói, ông chuẩn bị nhập Niết Bàn rồi, ông nói kệ cho ta nghe đi. Thì ngài dùng thần lực bay lên không trung nói kệ cho Đức Phật nghe. Từ giờ ta không gặp được thánh đệ tử, người hầu cận bên tay trái của ta là thần thông đệ nhất, Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, bên tay phải của ta từ giờ trở đi ta không thấy thánh đệ tử của ta nữa. Ngài nói kệ xong là thâu thần tịch diệt. Thì bao nhiêu người nói sẵn ngày một kiên liên đắc A-la-hán rồi mà còn phải bị chết thê thảm như thế. Thì Đức Phật mới kể cái mỗi chuyện này, là cái chết của ngày một kiên liên là do bất hiếu đời trước nghe theo vợ mà đánh cha mẹ như thế, đánh cho chết. Nhưng mà hiện tại bây giờ quý vị không đánh mà quý vị đuổi cha mẹ ra ngoài đường, đuổi lên chùa, nói nặng nói nhẹ, thì cái tội này nó cũng lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Thì ngay hiện tại quý vị nhận được quả báo, đó là con cá về sau nó làm quý vị còn thê thảm hơn nữa, nó cũng đuổi quý vị ra ngoài đường thôi. Quý vị không tin thì cuộc đời quý vị trải nghiệm, quý vị sẽ thấy sự việc này xuất hiện. Thì ngày một kiền liên là đắc A-la-hán, vào trong dòng thánh rồi. Nhưng mà có nhiều người hỏi rằng ngày một kiền liên có bị đọa lạc không? Đức Phật nói không. Bởi vì đắc A-la-hán là cái tâm người ta hướng vô trong cái dòng thánh, tâm người ta lọt vô cái dòng thánh rồi. Như cái cây nó nghiêng về hướng Tây, gió kiểu gì nó cũng ngã về hướng Tây. Còn cái người mà chưa vô dòng thánh mà chết cửu huỳnh tử, đó là chết bị đâm chém, giả, say, uống thuốc tự tử, xe, đạn, nước, vân vân. Thì người này chưa lọt vô dòng thánh thì coi chừng đọa lạc. Đọa lạc thiệt chứ không phải coi chừng. Bởi vì chưa có đi vào dòng thánh thì chết cửu huỳnh tử là cái nghiệp này quá nặng, hồn phiêu phách tán. Nhưng mà Đức Phật nói là đời mật pháp có một cái phương pháp, nếu người nào chân thật mà niệm Phật thì người này không chết cái kiểu cửu huỳnh tử. Vì có Phật lực gia trì mà thực sự người này niệm Phật á, thực sự là niệm Phật. Thì khi mà người niệm Phật đó có 25 vị Bồ Tát ẩn mình ủng hộ mà. Cái điều này chúng tôi nghe trong 10 công đức niệm Phật, Đức Phật nói chúng tôi tin. Ấn Tổ cũng có nói điều này. Mà lỡ thí dụ cái nghiệp của mình nó là bị chết cửu huỳnh tử, phanh thay xẻ thịt, chết rồi nó đào mồ đào mã mình nữa đi, Ấn Tổ nói phải giữ lòng thành kính, trân trọng cung kính họ, hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà không bỏ cái gì đâu. Sợ lúc đó quý vị khởi niệm ác, niệm sân nó đọa thôi. Chứ còn nếu mà giữ được lòng thành kính niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, thì Phật A Di Đà cũng không bỏ cái gì. Cái điều này hơi khó tin. Mà giữ được một cái niệm thiện lúc đó thì hơi khó. Nếu mà không niệm Phật cho tốt, nếu mà không lão thật niệm Phật. Cho nên Đức Phật mới nói là trong thời mạt pháp này là chỉ có pháp môn tịnh độ mới cứu độ chúng sanh. Ấn Tổ mới nói một câu là mười phương chư Phật nếu rời cái cửa màu tịnh độ này thì khó độ hồng mê. Cửu giới chúng sanh là từ địa ngục đến Bồ Tát, mà bỏ cái pháp môn tịnh độ, bỏ cái con đường tắt Tây Phương này thì khó trồng nên quả giác. Đây là lời của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ấn Tổ là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, nói một lời này là phải nói là xuyên suốt hết cả phàm lẫn thánh. Vì vậy cho nên thành ra cái chết của một kiền liên làm cho chúng tôi suy nghĩ nhiều. Và cái đặc biệt là cái trước khi mà ngài mất á, thì bà Liên Hoa Sắc này là một người khổ đau đến tột cùng. Mà gặp ngài một kiền liên, bà vẫn dở cái trò lấy cái sắc đẹp của mình quyến rũ mà một kiền liên, mà ngài đã rớt vô dòng thánh rồi, ngài đã vô dòng thánh rồi, thì khi mà bước vào trong A-la-hán thì hữu ái vô hữu ái, ngã mạn trào cử vô minh nó tiêu rồi. Thì cô Liên Hoa Sắc này mới kêu là tôi muốn cúng dường ngài, phải vô rừng kính giữa tôi với ngài, không thấy ai tôi mới cúng. Kêu không được, bà đừng cái lấy cái sắc đẹp của bà quyến rũ, bên ngoài bà nhìn đẹp như vậy nhưng bên trong bà rối như con tơ vò, trong tâm của bà bất an đến tột cùng. Bà đừng có lấy sắc đẹp đó mà bà đi làm ảnh hưởng đến tam bảo. Bà nghe cái bà giật mình mà kêu ổ sao ngài biết đến cái tâm tôi. Kêu tôi biết, bởi vì đắc A La Hán nó khó tha tâm thông, biết được cái tâm bảo rồi. Nhưng mà cái liên nói nè nàng con đừng đùa với lửa nha con. Cô biết lửa đó là gì không? Cô cầm than vô là nó bỏng tay. Cô đùa với ái dục đó là cô chết, cô khổ. Thì bà nghe vậy bà giật mình tỉnh ngộ. Và cuối cùng bà mới kể: tôi quá khổ đau rồi tôn giả, tôi sợ tôi kể ra những điều này tôn giả thấy tôi rồi bỏ tôi, chê tôi quá là tội ác. Cái ngày một kiền liên nó không sao đâu, áo dơ thì lấy nước xà bông giặt nó sạch. Cái câu chuyện nói chỗ này hay, cái tâm nó dơ thì mình chân thật sám hối, ăn năn những cái lỗi đã làm, ngăn ngừa những cái lỗi sắp tới. Nếu mà không làm những cái lỗi xấu nữa mà ăn năn những cái lỗi đã qua thì từ từ bắt đầu tội nó tiêu. Còn làm người là còn cơ hội, không sao đâu. Bà nghe vậy xong bà mừng quá, cái công tôn giả là người cứu tôi. Bà mới kể ra kinh khủng. Chúng tôi tóm tắt lại, chồng của tôi, khi ba tôi mất thì mẹ tôi thích chồng tôi, ở với chồng tôi, sanh một đứa con. Tôi buồn, tôi đi lang thang, tôi thấy chồng tôi phản bội, cho nên tôi lấy cái sắc đẹp này tôi phá cho tan tành tài sản, có những hạnh phúc những ông khác. Tôi tội không biết bao nhiêu hạnh phúc gia đình người ta đổ vỡ. Rồi sau khi tôi gặp được một người chàng trai thanh niên giàu có trí thức, có của cải, tôi ở chung với ông đó. Thì ông này ông tốt với tôi một thời gian, sao ông cứ đi qua nhà bạn hoài, người ta nói ông có vợ bé. Tôi đi rình rình, cuối cùng tôi qua tôi thấy con của tôi ở với chồng tôi nữa. Tôi hỏi ôi, tôi kêu chết, còn đường nào sao mà mình khổ dữ vậy nè. Cuối cùng tôi phải tiếp tục ra đi. Hôm nay tôi gặp được tông giả, tôi kể thiệt như vậy, có cái con đường nào tôi thoát khổ? Nghe một Kiền Liên nói có, dắt về gặp Đức Phật. Đức Phật nói cho bà nghe một thời thuyết pháp, buông xả vạn duyên, phát tâm tu, làm người ni tên là Liên Hoa Sắc. Thì bà này mà thuyết pháp về khổ đế là để nhất. Bà quá khổ rồi, mà khi bà khổ như vậy, bà nói về khổ đế bằng cái tâm chân thật của bà, chuyển không biết bao nhiêu người. Cho nên trong cái biển khổ này, nếu chúng ta giác ngộ được thì gọi là hoa sen trong biển lửa. Lắng nghe câu Ấn Tổ nói, hoa sen mọc từ trong bùn, mà vì sao gọi là hoa sen trong biển lửa? Biển lửa là cái biển trần thế này nó quá là khổ đau. Những người ngồi trong này cũng lưng tròng nước mắt. Mà Đức Phật nói khổ như vậy, đôi khi tốt với họ, lấy khổ làm thầy, vì cái khổ nó quay đầu lại về với Phật Pháp, như bà Liên Hoa Sắc. Cho nên cái mẫu chuyện mà Ngài Mục Kiền Liên đối trước nữ sắc là bà Liên Hoa Sắc là không bị rung động, thì những người này đã lọt vào trong dòng thánh thì mới có thể. Còn bọn phàm phu như chúng ta, lấy tâm phàm gặp bà Liên Hoa Sắc nói vài câu, đôi khi nó kéo mình đi mất. Vô dòng thánh thì mới nói lấy chuyện đó được, còn không thì coi chừng rớ vô đó là nó chết. Lấy cái tâm phàm, sống với phàm để mà mình đi gặp người phàm thì coi chừng chết. Từ cái bước phàm này nó vô gọi là phàm nhân này mà lên thiện nhân là một cái chuyện, cả một vấn đề. Phải làm cho trọn hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, làm cho trọn thì người này bắt đầu mới gọi là thiện nhân. Chứ còn không là nó nằm ở cái cấp độ phàm nhân nguy. À, sáng chúng tôi thấy được cái cuốn, quý vị về để mua 4 cái cuốn nhân nghĩa lễ tính, họ dịch họ bán ra mà chúng tôi thấy trong này hay. Ở nhà sách người ta bán. Cái lòng nhân con người nó chưa đạt được một cái cấp độ, đó là thiện nhân, vì họ còn vẫn ôm tầm cái tâm phàm nhân quá lớn. Và Ấn Tổ nói là từ cái phàm nhân mà bước lên cái thiện nhân cả một kỳ công. Phải làm cho bằng được hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, đó là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các thiện, thì bạn mới gọi là thiện nhân. Mà làm phải được 10 điểm á, rồi bắt đầu mới bước lên khỏi cái tâm thiện nhân này đến thánh nhân, là phải gì? Phát Bồ Đề Tâm, ăn chay niệm Phật cứu mạng, hồi hướng bản sanh Tây Phương Cực Lạc, thì bạn mới có cái cửa đi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hồi nãy chúng tôi nói cái bà Liên Hoa Sắc này, vì sao mà bả là một cái biểu tượng gọi là hoa sen trong biển lửa. Cái câu này lắng nghe, bả nằm ở trong dục trần, bả khổ đau đến tột cùng luôn, bả làm biết bao nhiêu người khổ đau vì cái sắc đẹp của bà. Mà thường con cái mà đẹp là cha mẹ hay tán thán, hay tăng bốc, cái ngã đẹp nó nặng ở trong đó, xem người ta như đôi dép đứt. Cái đẹp này gọi rằng là gì? Hình thức bên ngoài có đẹp mà không có đạo đức, là phá tan nát cuộc đời của ta. Hằng ngày mình chỉ chăm sóc làm sao cho hiện ra cái quả nó đẹp là cái thân này, nó lỡ nó lé làm sao mà làm được nữa. Nó hô mất rồi, cái quả nó ra nó hô rồi. Không làm cái nhân. Thì đó chúng tôi nói sơ cái cuộc đời của Ngài Mục Kiền Liên với lại là cái chết của Ngài Mục Liên và cái công hạnh của Ngài Mục Liên, Kiền Liên mà chúng tôi cảm được trong cái ngày Vu Lan sơ vậy thôi. Còn nói về bà Thanh Đề thì thôi rồi, đời trước của bà cũng có lại cái duyên với Tam Bảo, mà cái chỗ này là chúng tôi muốn nói đến Phật tử. Khi về thấy gạo người ta cúng kêu là gạo này dơ giấy lắm, phơi ngoài đường người ta bước qua bước lại chó rồi nó đi tới đi lui dơ giấy, chưa tăng ăn tu hành không đắc đạo mới khởi cái thiện niệm lên trồng lúa trên cái muỗng dừa, mấy cái thau mà treo trên cây để khỏi chó rồi nó bước qua bên đó, mà cũng lên cây lên hạt, xong bà lấy từng hạt mà mang vô trong chùa cúng dường. Cái ngày lễ lớn quá cho nên chưa tăng cái tiếp những người khác, bà đứng bên ngoài hoài. Mà kia sao mấy ông tăng này vì người giàu mà tôi làm gạo khổ cực mà không biết cái tâm tôi khổ cực như vậy, không có nhận cho tôi chư tăng như vậy, gọi rằng là trọng giàu khinh nghèo, thấy bát gạo không đói hoài đến mà đổ xuống mà chà mà đạp, bà hỉ bán chư tăng. Thì cái tội của bà là thứ nhất là phung phí ngũ cốc vì một cái tâm ích kỷ, cũng là vì riêng tư để mong mấy thầy biết đến mình, cái ngã vì mình làm khổ cực mà mấy thầy không trân quý. Thì càng làm khổ cực chừng nào mình trân quý, mình cúng dường, mình chờ đợi thì có phước báu. Mình khinh nhờn chư tăng, rồi thỉnh chư tăng về nhà, rồi bắt đầu cúng dường trai tăng là giết con chó làm thịt trộn chung với bánh với rau cúng dường cho chư tăng mang về. Và này mà làm nhiều cái cắt cớ thiệt vậy. Thì mấy ông vị hòa thượng đã đắc đạo biết được rồi, kêu đừng có ăn cái bánh này nha, bánh này có thịt ở trong. Thì có một vị tăng dùng còn bao nhiêu vứt vô gốc bồ đề. Cái tội bà như vậy cho nên đời sau của bà vẫn tiếp tục hỷ bán chư tăng. Thì bà cũng gặp Ngài Mục Kiền Liên con cái, cái đời trước con cái, đời sau tiếp tục gặp con cái nữa. Thì Ngài Mục Kiền Liên làm khổ cực biết bao nhiêu, đem tiền về cho bà để bà cúng dường, dặn kỹ càng rồi bà không làm. Bà kêu mấy ông thầy chùa ngồi mát ăn bát vàng, ăn chi cho nhiều trong đó, không cúng, phung phí, nấu đồ ăn để bừa bãi luôn. Thì cái tội này á là cái tội làm loài quỷ đói đó. Phung phí ngũ cốc, phung phí thức ăn, hết phước rồi. Cho nên quý vị ăn uống tiêu dùng cái phước mình có sẵn rồi, mình vừa ăn mà mình còn vừa phung phí là mình hết phước. Hết phước thì bây giờ làm sao? Hưởng phước bất khả hưởng tận, mà hưởng tận là đi ăn mày. Trong một đời này là đi ăn mày, bắn nói đời thứ hai nữa. Một đời không bằng một đời rồi. Bà bị đọa lạc mất. Hai cái tội, cái tội hy bán Tam Bảo là vô địa ngục như chơi. Bởi vì mình sân hận bực tức, đó là cái nhân của địa ngục. Mà sân hận đối với các vị tăng ni nữa thì thôi rồi. Thì cái việc này chúng tôi thấy có một số Phật tử có cái thói quen hay nói chuyện xấu của mấy thầy, mấy sư cô. Cái này là bỏ ngay. Đi tới chùa không lượm được những điều hay lẽ phải đạo lý, mà cứ nhìn lỗi mấy thầy nó thành thói quen. Thì trong cái tâm mình nó có lỗi quá lớn, tâm mình nó xấu nó ác, cho nên cứ hướng đến cái chuyện xấu ác. Cho nên Ấn Tổ khai thị rằng là đừng để tâm mình đến chuyện bại hoại của người khác, hãy tìm những cái điều tốt. Cho nên cái lối giáo dục của gia đình hay nhất đó là luôn luôn mình phải nghĩ chồng mình tốt, không được nghĩ xấu. Bởi Giang Nhàn gặp cái cô đó, Giang Nhàn nói làm sao cô phiền não với ông chồng, cái ông chồng cũng quá xấu rồi. Hỏi sao xấu? Có tiền về rồi bắt đầu đi mèo mỡ, rồi đi đủ kiểu không lo lắng gia đình, rồi xài xẻ thế kia thế nọ, làm cho con chịu không nổi. Thì kêu cô không nhìn ra cái tốt của cô ta, cô có anh ta. Thì kêu không thể nào có cái tốt, kêu không có tốt thì sao cô lấy anh ta làm gì vậy? Cái bà giật mình, bà kêu khổ. Lúc trước thì tốt mà bây giờ thì quá xấu. Thì kêu bây giờ cô nhìn cái tốt lúc trước cô, ổng đừng có nhìn cái xấu nữa. Cái không được, cũng quá xấu mà sao không nhìn được. Cái cô nhìn cái xấu đó là cô tự làm khổ cho cô, và cô sẽ với ổng là sao đang ở trong địa ngục trần gian. Cô phải nhìn cho được cái tốt. Bây giờ cô muốn nhìn cho được cái tốt là tự thân cô phải tốt. Khi tự thân cô tốt rồi, tự thân cô là có tâm thánh thiện rồi, thì cô sẽ nhìn được cái tâm thánh thiện của ông ta, dầu cho ông ta là một người ác. Cô mới vỡ lẽ ra. Cô hỏi vì giờ bây giờ phải làm sao để tâm con nó thánh thiện. Kêu chỉ có niệm Phật ăn chay, đơn giản thế thôi. Mà cô vẫn không tin, nhìn cái mặt lơ lơ kiểu này là biết không tin. Hỏi ở nhà có thờ Phật không? Kêu không. Chồng con với hai mấy thầy nói Phật trong tâm, vậy cần gì thờ nữa thầy. Nói chất trớ kêu đó đó, chịu nói không? Họ có ăn chay? Kêu dạ không. Rằm 30 ăn hai bữa thôi, chứ tâm mình là chay, cần gì ăn nữa thầy. Vậy tâm cô có phiền não không? Kêu có. Kêu sao là tâm là Phật, Phật là tâm rồi, sao còn phiền não nữa? Cái câu này giải không được. Cái câu này là giải không được. Cái câu này là bó giò rồi. Nếu cô là Phật rồi sao cô còn phiền não vậy? Đó là giả danh. Mình chưa phải là Phật mà xưng cái giọng như Phật là cô đọa chứ. Bồ Tát còn không dám xưng như vậy mà sao mà cô dám xưng như thế? Sao cô không nói tâm là Phật, phiền não tức Bồ Đề, nói giùm thầy, cô đã nghe không? Nó không nổi. Toàn là lý sự, nghe lý sự chơi. Cho nên cái người phụ nữ quan trọng trong gia đình hơn người nam. Ấn Tổ nói vì sao hơn người nam? Vì có người nữ này thay chồng dạy con, để con thành thánh thành hiền. Chồng chỉ là người kiếm tiền về để lo cho gia đình đó thôi. Còn cái việc thành thánh thành hiền hay không là người phụ nữ đóng vai quan trọng. Mà cái người phụ nữ này không học lời dạy của cổ thánh thiên hiền, không nung đúc được cái tánh khí hài hòa, an định, tâm bình khí hòa, thì người con này ở trong bụng mình cũng như sanh ra tánh tình như thế. Nếu lời nói của người này gọi là chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy, bột chộp, con người này không có công ngôn dung hạnh, thì đứa con sanh ra nó y chang như thế. Một lò nó sanh ra mà cái khuôn nó đỏ, cái khuôn nó làm sao đỏ cái bánh y chang vậy. Hạnh kiểm không có, đức hạnh không có. Những cái đơn giản vậy nghe thì quen tai nhưng mà làm không được các ngài. Không thể nào chấp nhận lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Người phụ nữ bươn chải, đó là gia đình chúng tôi suốt 40 năm. Bà cụ lo lắng bánh hỏi, giữ tiền cấp bo bo. Ông cụ không có cần. Từ khi bà cụ giác ngộ, bà đi xuất gia rồi bắt đầu bà mới buông được. Chúng nữa chúng tôi nói sơ về cái hoàn cảnh ông cụ chúng tôi một chút xíu, bởi vì cái ngày giỗ ông cụ. Như vậy bà Thanh Đề này khi mà bị đọa lạc, đó là hai cái nguyên nhân. Thứ nhất làm lòi quỷ đói, đó là phí phạm ngũ cốc thức ăn vung vãi, không cúng dường chay tăng. Nói sai sự thật là mẹ đã cúng rồi, ngài La Bóc tức là một kiền liên đó ngài cũng vẫn tin là mẹ có cúng. Thứ hai là hỷ bán tam bảo, cái tội này lớn. Khi mà đọa lạc rồi, ngài một kiền liên, khi mà ngài đắc đạo, đặc biệt ngài một kiền liên có 100 vị đệ tử gặp ngài Xá Lợi Phất là hai anh em bạn thân với nhau, tu theo những cái đạo giáo khác, không có thái tiếng thân, hứa với nhau ai gặp được gọi là minh sư sư phụ là giới thiệu cho nhau. Ngài Xá Lợi Phất gặp trước, ngài Xá Lợi Phất vừa gặp một cái là tuần sau đắc A La Hán. Một kiền liên cũng thế, mang 100 vị đệ tử của ngài một kiền liên nạp nạp vào trong tăng đoàn luôn, vào trong đó. Và suốt cả cuộc đời chỉ phục vụ cho tâm bảo, vâng lời Đức Phật chỉ dạy, không dám mở một cái gì riêng hết cả. Cái đó chỗ này là cái ngài xá Lợi Phất với một kiền liên là cái biểu pháp suốt cả cuộc đời bên cạnh Đức Phật, dầu là mình chứng đắc A La Hán. Cái đó là cái điều mà chúng tôi thấy ngài biểu pháp. Sau đó rồi ngài xuống, ngài cứu mẹ, xuống dưới đó thấy mẹ làm lòi quỷ đó, ngài mới dùng thần thông hiện ra cái bát cơm cho mẹ ăn. Mà mẹ thần thông bắt cơm đó mà vẫn không chuyển được nghiệp lực của bà. Cái tâm của bà quá xấu ác, tham lam bỏng sẻn. Vừa hả miệng ra bốc cơm vô, nó thành than lửa mất. Lửa từ trong tâm bà bốc ra, bà nhìn mà thấy bắt cơm thành lửa. Ngạ quỷ nó thấy nước thành máu, nó thấy cơm thành lửa, cá nó thấy nước thành cái cảnh giới đó. Nghiệp lực nó chiêu cảm ra như thế, chưa chuyển được nghiệp của ngạ quỷ. Ngài khóc sướt mướt, quay trở về lại tối mặt tắt đèn, không biết cách nào rờ, chỉ cần Đức Thế Tôn sư phụ chỉ dạy thôi, chứ giờ mình không biết cách nào để mà mình cứu mẹ mình nữa. Là lúc đó Đức Phật mới gọi là chỉ cái cao kiến cho, đó là ngày Vu Lan chư tăng 3 tháng an cư kiết hạ trâu chồi giới đức tâm đức và tuệ đức, đầy đủ cái phước báu, cái công đức đó là chỉ thực nghiệp mẹ ông, mà không phải một người đâu nha, nhiều người á. Ngày canh cái ngày đó, rồi ngày cúng dường thức ăn thức uống vân vân mọi thứ, rồi bắt đầu hồi hướng cho bà, rồi bắt đầu bà phải thoát khỏi cái nghiệp. Cái lúc này gọi là cái gì? Thần lực của tăng thân tăng đoàn để gia trì cho bà, thần lực của Phật gia trì cho bà. Cái này là gọi là màu nhiệm này, không thấy mà có này, thoát khỏi kiếp địa ngục. Thì có nhiều người nói địa ngục tôi có thấy đâu, nhưng mà Phật thì nói một câu trong di thức học gọi là ngũ thú tạp cư địa. Ngũ thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người và trời. Năm loài này ở chung gọi là ngũ thú tạp cư địa. Vì cảnh giới Atula là nó trung gian giữa tầng trời và tầng người rồi, nó cũng nằm trong đó, cho nên ngài dùng danh từ gọi là ngũ thú, nó bao chung với Atula trong đó. Nhưng mà địa ngục, ngạ quỷ không thấy, mà súc sanh thì chúng ta thấy, đúng không? rồi súc sanh nó chạy đầy đường ngày ăn nó mà sao không thấy. Thì ba cái cảnh giới gọi là tam đồ, mình thấy chỉ có đồ, đó là súc sanh đồ. Cặp mắt của mình, cái tần số của mình, cái cảnh giới của mình đó, nó giao thoa và nó đồng cảnh, cho nên mình thấy. Nhưng mà hai cái cảnh kia là mình không thấy đâu. Nhưng mà thiên nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn thì Phật thấy, ngày Bục Kiền Liên Đắc A La Hán thì thấy. Cho nên cái cuốn mà Địa Ngục Biến Tướng Đồ nó hay. Chúng tôi tặng 5.000 cuốn cho quý vị về có coi không? Coi vô. Ông Giang Vật Tử này ông vẽ 10 bức tranh Địa Ngục Biến Tướng Đồ kinh khủng. Và Thượng Tịnh Không khâm khen ông là một người vẽ tranh kiệt tác, mà ông được giải thưởng Hòa Bình Nobel. Cái tranh vẽ đã đi vào lòng người, nói được cái nhân quả, đã đánh thức con người bỏ ác lầm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, thì tranh này gọi là kiệt tác. Nhìn tướng tá của ông đẹp phương phi. Ông là đệ tử của ngài Lý Bỉnh Nam niệm Phật. Cuộc đời của Ấn Tổ chỉ không xuất gia cho ai, không nhận chủ trì chùa nào, chỉ ở Lê Sâu Linh Nham Sơn Tự. Mà có một người xuất chúng, đó là ngài Lý Bỉnh Nam ở tại Đài Trung. 500.000 người đi theo ngài, kinh khủng. Và Thượng Tịnh Không nói kinh khủng. Sống đến 95 tuổi, 93 tuổi ra đi, biết trước 3 tháng ngày giờ. Hành trạng của ngài ra đi cũng đặc biệt, không để lại 32 cái răng như Ấn Tổ, nhưng mà cái hành trạng ngài cũng đặc biệt. Ăn một buổi trưa có 2-3 cái bánh bao thôi, mà làm việc 5 ông thanh niên làm lại. Mỗi tuần giảng một lần. Ngài nói liên cái chữ lễ này học 10 năm không hết. Hồi nãy giờ chúng tôi đang mượn cái mẫu chuyện của ngài Mục Kiền Liên bất hiếu và có hiếu, cũng như cái bà Thanh Đề, cái tội ác của bà, trong cái khoảnh khắc này để Phật tử lấy làm biểu pháp. Đây là một mẫu chuyện rất sinh động và hiện sinh hiện thực, chứ không phải là mẫu chuyện này đó là hư cấu. Không phải nó chỉ là ánh trăng để mà nó rọi xuống nước rồi mây nó qua nó che đi. Không phải vậy đâu. Đây là sự thật như vậy. Cái cốt truyện này nó lưu truyền đến bây giờ, mọi người phải công nhận. Mà mẫu chuyện này làm sao mình nói để nó đi vào lòng trong con người được, để con người đó khi sợ cái nhân quả ác, sợ cái nhân ác thì nó sẽ không gặp quả ác. Cho nên Ấn Tổ nói đời này mà không lấy cái nhân quả nói cho chúng sanh thì vô phương cứu chữa. Không nói luân hồi nhân quả thì chúng sanh khó nghe lắm, khó làm được lắm. Đó là chúng tôi nói hồi nãy giờ cái việc mà Vu Lan hôm trước quý vị nghe nhưng mà nó chưa có thỏa lòng thỏa dạ. Hôm nay chúng tôi nói sơ vậy thôi chứ không có dành cái thời gian nói nhiều về cái vấn đề này. Nhưng mà cái mục tiêu của chúng tôi đang muốn lấy cái việc giáo dục gia đình, nói chút xíu về cái việc giáo dục gia đình mình. Đức Phật cũng lấy cái việc gọi là tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Khi một người dâu đó về nhà, khi một con gái đó cưới chồng, đem cái tâm bố thí, đem cái tâm cúng dường, đem cái tâm khoan dung vì chồng mình hơn vì mình. Chứ nếu mà về nhà họ cưới chồng mục đích để chồng lo cho mình, đi ra sắm sửa giỏ xì neo, rồi sơn mặt sơn mày, làm cái gì cũng là việc tư cho mình chứ không có việc công, không biết bố thí đắp vô cái thân mình cho nó nhiều quần áo lên, nhiều cái gì đẹp nhất để mà đi chân diện với những chàng trai khác, thế nào cũng mất chồng, chắc chắn là mất chồng, bị người khác cướp mất vì cái danh sắc. Sống gì bề ngoài cái vỏ, trống rỗng kêu to. Nghe như vậy mà mình tự nhiên mình giật mình tỉnh ngộ, bèn gieo tấm lòng thành, trở về lại sống với thực tại. Đó là gì? Bố thí. Ông chồng đi làm về nói: anh, bữa nay em mới nấu một nồi canh có hầm thuốc bắc, ngon lắm anh à. Nghĩ chồng, nấu một nồi canh là nghĩ đến chồng, nấu một nồi cơm là nghĩ đến chồng. Nhưng mà đừng có nói bữa nay em mua cá tươi về anh ăn. Chết, cái này là chết, không được. Cho chồng ăn chay ra. Không chịu ăn chay thì đừng có mua cá mà còn sống, mua cá giết rồi mang về cho ông ăn. Nấu canh chua từ từ thì bắt đầu chuyển lòng, bớt thịt bớt cá từ từ. Nhưng mà cái gì ngôn của mình, tức là bố thí mình không có. Mình lúc nào cũng bo bo cho mình. Đi ra ngoài chợ thấy đôi dép một cái là nghĩ đến chồng, mua đôi dép cho chồng. Gọi là gái khôn phải tôn chồng. Cái câu nói này là của mẹ Tài Thanh Phong, mà nói hay lắm. con về con cứ tôn trọng ông chồng con khen ổng, con quý ổng, ổng làm việc đã đời con ngồi chơi sướng. Tôn như vậy nó cũng chưa đủ mà mình phải dấn thân đi làm. Cái là nghĩ cái gì cũng nghĩ đến chồng, nghĩ đến con, nghĩ đến cha, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến người khác. Thì nếu trong nhà đó có giáo dục gia đình và bản thân của người mẹ đó cũng là như vậy thì người con này sẽ được như vậy. Còn nếu người mẹ đó ích kỷ, hẹp hòi vì riêng tư cho mình thì không bố thí, đứa con này đến nhà chồng thất bại. Từ cái ích kỷ đó bắt đầu là xúi ông chồng đi ra nhà thuê, nhà ở riêng, mua nhà ở nhà trọ xa lánh cha mẹ để sống riêng lo ông chồng đứa con, không có hơi đâu mà lo cha mẹ đâu. Thường bây giờ là bắt đầu vừa đám cưới sau 37-21 ngày là ra khỏi cha mẹ rồi, ra riêng rồi. Trong đó mình thiếu đức thiếu tài. Cho nên ông Trịnh Liêm hôm bữa chúng tôi kể là gia đình ông 1.000 người, ông đối xử bình đẳng. Ông sống sao được 1.000 người vậy ta? Ông vua ông kêu là sao? Ông lý do gì ông sống được 1.000 người mà an định trong đó? Ông nói là cái người phụ nữ này quan trọng. Lời dạy của cổ thánh thiên hiền này là cái người phụ nữ này chỉ có một việc, đó là học lời dạy của thánh thiên hiền, dạy cho con cái để thành thánh thiên hiền. Cho nên những người mà tiếp theo đó là họ tốt hết, mà không cho họ nhúng vô cái chuyện gọi là kinh tế chính trị, xây dựng, làm những cái việc gì lớn lao. Họ chỉ làm cái bổn phận đó. Ông vua ông nói hay quá, ông lấy từ đâu vậy? Kêu đệ tử quy á của cổ thánh thiên hiền. Rồi ông vua ông mới cho hai cái cam mang về để coi thử chia 1.000 người làm sao. Cho hai cái cam mang về, ông cho quân thần đi theo coi. Ông Trịnh Liêm ông lấy hai cái cam, ông dắt vô trong cái 4-5 cái lu nước thiệt lớn, ông bỏ vô trong đó. Ông đổ cam, nước cam ông vắt, ông chế vô hết mấy cái lu đó. Xong ông kêu nè tới đây, 1.000 người tới đây được hưởng cam của nhà vua nè. Đến ông cho người gáo. Ông quân thần về tâu lại với vua, cái ông dắt cái cam ở trong cái lu, ông cho cho nên 1.000 người được hưởng cam của vua. Ông vua ông nói hay quá, này đối xử bình đẳng. Họ ông học từ đâu kêu đệ tử quy gọi là yêu bình đẳng. Chỗ này là thâm thúy, ai cũng phục ông hết cả. Mà sao gia đình họ sống 1.000 người được mà mình mới có 3-4 người mà mình lộn xộn thế? Chúng ta nói cái chỗ này nó cao giọng là bây giờ nó quá trời lộn xộn, đúng một gia đình đổ nát. Có 3-4 người, 4-5 người mà nó lộn xộn, đem cái tâm ích kỷ, cái tâm phàm, cái tâm không bình đẳng để đối xử lẫn nhau. Chết. Cho nên hôm bữa có một cô lên, cô khóc quá chừng, cô khóc: thầy cứu con. Hỏi cứu làm sao? Bây giờ con nợ ở Bảo Lộc nó đang bao dây con mở mấy tỷ rồi. Ông chồng ngồi đó, ông chồng mới nói: trời ơi, bà này bây giờ đã phải trốn lên đây. Con về quê con nghe con giật mình, con chạy vô đây, bà nợ mấy tỷ mà bà không báo cho con biết, bà đi làm ăn một mình, bà bây giờ bà khóc lóc bà đổ chết không thầy. Thế chúng tôi mới nói: bây giờ cô bình tĩnh nói cho thầy nghe, kêu thôi bây giờ thầy cho con xuống con chung tu con chốt cái đó, không sẽ nào ở trên này đâu. Con mà ở trên này nó cũng ở dưới Bảo Lộc họ lên tu nhiều và thấy con họ cũng giết con không à. Còn không, nếu mà chắc ăn để thầy cho con qua Mỹ cũng được, con đi làm neo làm đồ rồi từ từ con có tiền con trả thầy. Có nghĩa là cái tâm của cô bây giờ nó vô con tơ rối, con vò vò, nó thành con rối. Chúng tôi ngồi cứ cười không nói gì được, bây giờ cái tâm của cô bây giờ nó bất an đến tột cùng. Người phụ nữ này đi kiếm tiền, không nói với chồng biết và tự tung tự tác, không thay chồng dạy con ở nhà, cuối cùng bị lún vô tài sản. Cái phước báu không đủ, không giữ đúng bổn phận của mình. Cho nên ba cái điều khổ mà nên nhớ: nhất thời vợ dại trong nhà, mà nhì thời nhà dột, mà thứ ba nợ đòi. Vợ mà dại trong nhà là thôi chết. Thứ hai nhà mà nó dột tối ngủ không được, khổ biết cơm ăn nào. Thứ ba nó nợ đòi đó, nợ đòi đó. Thầy kêu giờ cô bình tĩnh lại, cô nghe thầy. Nhờ niệm Quan Âm, để Quan Âm Bồ Tát gia trì để nó bớt cái khổ đó đi. Kêu niệm không được nữa, bây giờ cái khổ đó nó coi như là tâm tạo ra nghiệp. Và cái tâm này không chuyển được nghiệp thì nghiệp nó đang trói lại. Nó đang trói buộc tâm, nó trói vì cái đồng tiền, suốt ngày cứ nghĩ trong đó rồi điên rồi chết. Cuối cùng nói cho cổ xong rồi, cái ông chồng ổng kêu cô này chắc điên dại chết thầy. Vì khi về gặp con là không có một hỏi con một cái ý kiến gì hết, tự tung tự tác làm. Đến bây giờ lắng nghe thầy đi, mình đã đi vô con đường, nó đã đi vô đường cùng rồi. Mình suy nghĩ gì nó cũng vô con đường cùng hết. Không được, thôi nghe thầy đi. Ngồi đó chúng tôi chỉ nghe cổ nói thôi. Kêu thôi thì cho con lên gác chốt cái trên đó nghe thầy. Cái trên này rồi chủ nhật người ta lên đông lắm. cái nghĩa là cái sợ đó nó thành khối. Giờ chỉ có một cách là niệm Phật mới thoát khỏi cái sợ đó, chứ không còn cái niệm gì khác. Nhìn kỹ lại gia đình này bất ổn, đó là do cô này không giữ đúng chức Phật, làm quá Phật, mượn tiền ngân hàng quá nhiều, mượn tiền người quá nhiều. Bây giờ chạy trốn làm sao? Chạy trốn tiền được mà đâu thoát khỏi cái tâm này được. Đâu khỏi thoát khỏi cái tâm ác, cái tâm xấu này được. Cái quả nó trổ rồi, kêu trời không thấu, Phật nào mà cứu. Từ cái nhân, nếu mà học lời dạy của Thánh Thiên Hiền, thôi giao ông chồng đi kiếm tiền, mình ở nhà ru con: con ơi, con ngủ cha say, để cha kiếm tiền nuôi mẹ nuôi con nhân con. Trời, nó sướng quá. Phật sao? A Di Đà Phật, con niệm Phật, hai mẹ con mình cùng niệm Phật, cha mang gạo đạp xích lô chạy xe ôm đủ nuôi rồi, hạnh phúc. Một túp liều tranh hai trái tim vàng nhân con, học cho ngoan nhân con. Vậy từng chút thì làm sao có cái chuyện mà người ta dí, người ta đi tìm nữa mà đòi nợ. Này, cái này là người phụ nữ quá phận. Thấy chưa? Không chia từng phận, từng bộ phận ra, từng phần ra. Ấn Tổ gọi là vượt quá phận, không giữ bổn phận. Mà cái này là cái chuyện sự thật. Ngồi tại thất chúng tôi gặp, chứ không phải chúng tôi bịa. Cái này là chúng tôi nói sự thật. Câu chuyện cô này sao đến từ tới cái đoạn này là chúng tôi lại nhớ cô này. Nhìn con mặt thôi như con mèo ướt. Biết mèo ướt không? Nước mắt nó tuôn, nó chảy ra. Nhìn cho nó, mắt thì đỏ lè, rồi miệng thì miếu máu, rồi mũi thì nó chảy thòng lòng ra. Trời ơi, thôi giống như bà kẹ. Cái gì mà bữa đó có cái cảnh mà thầy chụp hình, giờ thì chiếu lên cái gì coi. Cô không biết tên, giờ nói tên sợ cô cũng buồn. Bây giờ tên đi đâu mất, bây giờ cô không đi đâu mất à? Biết chết ở mô. Người ta chưa tới giết mình mà cái tâm sợ đó là nó giết mình chết. Thầy biết không, mười mấy ngày nay con ngủ không được. Cái đó là cái khối tham nó dồn thành cục. Người này chết phải đọa vô ngạ quỷ. Khi mà người ta nghe, mình nghe đến người ta, mình nghĩ đến thân phận mình, bèn gieo tấm lòng thành, nhực mình tỉnh ngộ, chớ nên tham. Thực sự trong lòng của chúng tôi hôm nay, trong thật mà nói, chư Tôn Đức Tăng Ni về, chúng tôi làm sao mà có những cái gì quý giá nhất bằng tất cả tấm lòng cung kính để cúng dường. Cái ngày lễ giỗ của sư cô Liêm Phương là cả một cái chánh điện sửa sang trên này gọn gàng sạch sẽ. Ở trước là một bãi chiến trường rác rến, rồi nồi son, rồi củi cây để lưng tung dọn dẹp gọn hết. Cái ngày giỗ của ông cụ hồi hôm qua đó là chúng tôi bữa nay giỗ, đó là khu chiên tu gọn sạch đẹp. Bàn thờ đâu vô đâu hết. Biết cái duyên thúc đẩy sao mình nghĩ đến người cha, người mẹ khi mình làm đám giỗ mình soạn. Sắp soạn cả thầy mấy chú cả buổi trưa sắp xếp nhà cửa để đón chư tăng với thầy quý chú, trang nghiêm thanh tịnh, đem cái gì tốt tốt nhất để mình cúng dường. Phật tử về dự cái đám giỗ, chân thật chúng tôi nói với thầy phải nấu cái gì cho ngon để quý Phật tử dùng, lo lắng có kinh sách tặng cho họ. Còn cái chuyện là cúng dường là tự nhiên, không cúng cũng được. Thật sự họ không cúng cũng được, những người nghèo quá có đâu cúng. Còn những người giàu mà tự tâm họ, họ nghe được cái nhân quả, họ phát tâm thì cả lợi đôi bên. Còn mình đi đây giờ mà mình ngồi mình xin, mình bắt họ đóng, không có đâu. Cho nên chúng tôi kết cái lời của Ấn Tổ đó là chết chứ không có xin, thà chết chứ không có xin. Mình cứ vì người gặp mình, là gặp người là vì người, vì hết lòng những người khác đi, tự nhiên nó có phước báu. Chúng tôi nói không phải cao ngạo đâu, mà mình học cái lời dạy Thánh Thiền lâu ngày nó có khí phách. Đọc vô văn sao lâu ngày thấy nó có cái khí phách, nó nhiễm cái tư tưởng của con người này. Cho nên quý vị thấy là bao nhiêu pháp hội chúng tôi là không có kêu dựng, xây dựng làm cái gì hết. Có làm không có chùa tôn như vậy thôi. Chùa tôn này chắc cũng là nhiều năm á, 20 năm nữa còn xài được. Đó là nãy giờ chúng tôi nói sơ qua cái việc hiếu và bất hiếu của ngày Mục Kiền Liên và Thanh Đề, nó đi vào trong lòng người để nói đến cái giáo dục nhân sinh. 4000 năm về trước người ta giáo dục nhân sinh qua cái gì? Người phụ nữ phải công ngôn dung hạnh, gia đình nó phải áp dụng hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, thì gia đình này thành công. Hôm nay chúng tôi muốn đem cái giáo dục gia đình này để chuyển từ cái phàm nhân này nó đi lên cái thiện nhân đây. làm cho được thiện nhân đi. Thì cái người niệm Phật là thiện nhân thì về với Phật dễ, dễ vô cùng. Ông Tổ nói là đã thiện nhân rồi thì niệm Phật gần với Phật sát bên. Còn nếu mà ác nhân, nếu mà là phàm nhân thì khó. Khó đây không phải là Phật không cứu vớt, mà mình phải chuyển cái tâm này để nó tương ưng với tâm Phật. Hồi nãy giờ mà những người ngồi trong này khi nghe khởi được cái thiện niệm, nhìn lại chính mình, học Phật Pháp là nhìn lại chính mình. Chúng tôi nói như vậy là để chúng tôi nhìn lại chính chúng tôi, không phải nói cho sướng miệng, nghe cho sướng tai. Phải làm mới có hữu ích. Nói được mà làm không được, người khác không làm theo, không có vâng theo, thà không nói. Nếu không làm được thì đừng nói. Hôm nay chúng tôi nói những cái gì của Ấm Tổ để cho quý vị thấy rằng là mình phải làm cho mình được. Bản thân chúng tôi thì vô tài, vô đức, nuôi mấy bà già trầu không mà nuôi cũng không xong, phải làm gì. 18 năm trên núi chỉ có chùa tôn thế thôi, không làm xây dựng gì được cả, không có làm gì nhiều được. Chỉ biết niệm Phật ngồi hai bữa cơm cháo, mong Phật A Di Đà rủ lòng thương, hàng ngày tha thiết cầu ai sám hối, rước về cực lạc sớm khi nào tốt khi đó. Người chúng tôi nãy giờ nói là từ 8 giờ đến 9 rưỡi, tiếng rưỡi. Người chúng tôi nói đến cái cuộc đời của thân phụ chúng tôi một chút xíu. Giờ thân phụ của chúng tôi thì ông cụ có một cái đặc biệt, đó là cái ưu điểm của ông. Khi xa bà cụ là hai người không có hợp khẩu với nhau. Ông vô kinh tế, ông ở 12 năm trong buôn ba. Mà cái đặc biệt chồng xa vợ rồi mà không có vẻ bé là chuyện lạ. Ông vẫn ở nguyên vẹn như vậy, hết chức chấp rồi phó chủ tịch xã, xong về lại xã khen tặng bằng khen, cho dỡ nhà mang về lại cốc. Chúng tôi mang cơm vô, chúng tôi thấy ông cụ tối ngủ mình chèo queo tốt. Nhưng mà ông có một cái nghiệp, sau khi về lại ông mua bò cho chúng tôi đi chăn quá cỡ. Một chính là 82 nuôi gần 10 năm, sau đó ông mới gặp cái con bò đen đó, nó bán vô trong lò bỏ, tối về nó dí ông, nó mơn sợ hốt hoảng, ông bay vô trong chùa xong nó đứng ngoài nó gầm khịt. Ông về ông sợ, ông bán hết bò luôn. Cái đó là mình nuôi bò bán lò mổ cũng là tiếp nhân với sát sanh. Mà đặc biệt ông cụ có cái lòng nhân thương người, cái cô đó biết còn mang chữ hoang đâu rồi, gần đẻ, sinh nhà người nào cũng vô đẻ không cho. Ông cứ thôi vô đây đẻ nè, vô đây đẻ đi. Cuối cùng mang vô nhà, ông làm giống như là bà mẹ ruột, giống như là ông chồng, ngồi quạt than cho bà đẻ. Như là quạt than, quạt đồ, lo lắng đầy đủ, mà cụ vẫn không có ai mà như ông, quá tốt á. Lo đẻ đồ xong xuôi, xong bắt đầu thôi trả về. Cái điều này ông có nói mà lúc trước tôi còn nhỏ quá. Ông có làm cái hành trạng này. Và cái đặc biệt là khi ông chạy xe lam, ông chạy xe lam cũng mười mấy năm, bao nhiêu tiền về ông quăng cục cho bà cụ, không khi nào nghĩ đến tiền bạc hết. Rồi bắt đầu ông xin. Bà cụ là người giữ kinh tế, mà người phụ nữ mà giữ kinh tế rồi thì nguy, tâm ích kỷ xuất hiện kinh khủng. Ngoài đời người ta nói gì đó, lấy lửa mà thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, mà lấy đàn bà thử đàn ông. Cái câu nói nó nghe hơi phàm tục một chút mà nó đúng. Người đàn ông hay ham sắc dục, chiến thắng ngàn quân giặc không bằng tự chiến thắng mình. Tự chiến thắng với tâm dâm mình mới là chiến thắng oanh liệt nhất. Biết bao nhiêu vua mà ngã gục với những cái nữ sắc, biết bao nhiêu cô nàng vì tiền, giống như cái bà vừa rồi chúng tôi kể, chết lên chết xuống cũng vì tiền, rớ vô vàng rớ vô tiền, giữ không được. Trong mạng không có tài giữ không được, mang mấy tỷ về nhà rồi cuối cùng phá sản. Trong mạng không có tài mà. Cái mạng của người phụ nữ là cái chức trách bổn phận, là phải thay chồng dạy con, học lời dạy của thánh tiên hiền để làm cho con thành thánh thành hiền. Cái chuyện này quan trọng, không chịu làm. Khởi niệm lên để đi làm những cái chuyện mà gom góp kinh tế. Chúng tôi nói như vậy là động chạm những người phụ nữ đang làm kinh tế đấy. Nhưng mà sau khi quý vị làm thành công đi, gia đình quý vị sẽ như thế nào? Hai người cùng đi tìm kinh tế, có chuyện xảy ra. Tìm nhiều quá có chuyện xảy ra. Nghèo mà nó an ở trong đó, nghèo mà nó vui. Trong mạng của người vợ có tài đó rồi gì, giúp cho chồng khéo léo trong cái công hạnh của người vợ, giúp cho người chồng đi kiếm tiền được bằng cách là lo cho chồng sức khỏe tốt. Có nhiều người vợ cắt cớ đó, ăn đi, ông ăn cho nhiều vô tiểu đường đến với ông bây giờ nữa nghe. Nói chồng nói kiểu đó. Chứ nếu mà mình dùng cái công ngôn, cái lời nói của mình thiệt là tốt, nói anh ơi, anh biết sức khỏe của em, của anh đó là cuộc đời của em hay không? Nếu mà nói vậy là ông chồng mát ruột, còn có sức khỏe ông đi làm ăn. Cái đó ăn đi, vài bữa là mỡ trong bụng đầy, bây giờ xấu lắm nữa nghe chưa. Coi như sống riết lời, không có một lời cung kính. Ông chồng vừa về một cái là kháo áo khoác, hứng tay liền nước nóng anh vô tắm, sức khỏe của anh coi như là mạng sống của em. Nói rót mật chăm thập vào thì ông chồng có sinh lực tiếp tục đi làm để ông nuôi, thì có phải cái đó là mình giúp cho chồng để mình đi làm ăn không? Suốt ngày bùi đầu trong kinh tế, không tính toán ra được nữa và không suy nghĩ được điều này, thì làm sao mà hỏi là nói được làm được? Đổ nát, ấn tổ nói đời loạn ly đến cùng cực rồi, không giữ chức phận của mình. Quý thầy làm sao gặp một người, hai người cũng phải giáo dục cái kiểu này. Trong lòng mình canh cánh cua mang điều này, họ mà chuyển được thôi, họ mang ơn vô vàng. Đó là cái lối của Hòa Thượng Tịnh Không và ấn tổ, một con đường y chang. Sau khi ông cụ bị bệnh si tỷ là do nguyên nhân gì? Ở trong kinh tế bị sốt rét, vi trùng ăn cái tỷ. Thứ hai, ông uống rượu nhiều quá, hút thuốc lào thôi. Ông hút thuốc lào, ông kéo một hơi thôi. Và cụ bà kêu thôi ông hút chừng đau phổi á nghe. Ông kêu thôi tôi quyết định đập ống thuốc lào liền xuống nhà vệ sinh luôn, không hút. Ra ông nhìn thấy cái tiệm hút thuốc lào, thôi ông thích, nó mua về hút tiếp. Cuối cùng bị bệnh mất, uống rượu cũng bị bệnh. Chúng tôi thỉnh ông cụ qua đây truyền máu đúng 10 lần. Cái bệnh si tỷ nó lạ, 2 tuần sau hết máu là nhìn đi không nổi, đi rụng lên rụng xuống, người lạnh ngắt, hết máu trong người rồi mà. Vì nó không có sanh ra hồng huyết cầu được, tự nó diệt máu. Đi xuống bệnh viện Hòa Hảo rút tỷ ra là thấy nó bị hư tỷ rồi, nó không sanh hồng huyết cầu được nữa. Truyền máu vô là tươi tỉnh, giống như là người xì ke mà đang rung chích vô cái nó khỏe vậy. Hết máu nó xanh lè mà bơm vô cái nó hồng hào lên lại liền, cái môi nó trắng bạch. Truyền máu vô là hồng hào liền, kinh khủng liền. 10 lần như vậy ông bác sĩ Quốc cũng nói chỉ còn 50-60 tuổi thì truyền máu được cho ông 73 tuổi thôi, mà sao mà mình có thể truyền hoài mà sao ghép tỷ được, chắc chết rồi. Thì cuối cùng sao rồi không biết, ông gặp được cái lá thơ tịnh độ của ấn tổ. Gia đình chúng tôi là có duyên với ấn tổ. Ông rút ra ông nghe ấn tổ nói là nếu mà người đó bệnh nan y, trong thập niệm Phật phát nguyện vãng sanh, thọ mạng còn thì người này tiếp tục sống, nếu thọ mạng hết thì sẽ được vãng sanh. Nếu mà bệnh nan y đến mà không phát nguyện vãng sanh, cứ cầu mong cho sống thọ mạng hết cũng không sống được, thì gọi là chết mà cũng mất phần vãng sanh luôn. Ông nghe ông giật mình cái ông niệm Phật. Ai cho được đồng bạc nào mà lúc đó nó sơ sài, chùa thôi, dọc trước dọc sau, thiếu thốn mọi bề. Mà ai cho tiền ông, cái ông xuống phi nơm mua cá ông thả. Ông ăn chay, cái ngày mà chúng tôi đưa lên là phải cổng lên chứ đi đâu lên cái dốc này được đâu. Thế mà ông niệm Phật chuyển hết bệnh si tỷ. Ủa, một tháng rồi chưa thấy truyền máu, vẫn môi hồng hào khỏe ta. 2 tháng, 3 tháng, cho đến 9 năm, không truyền máu nữa. Ông dắt cái giường từ dưới này lên dốc cho sư cô Thành những kia nữa. Kinh khủng. Cái lòng vị tha vì người nó kéo dài thọ mạng, phóng sanh nó kéo dài thọ mạng, ăn chay trường nó kéo dài thọ mạng, niệm câu A-di-đà Phật gọi là vô lượng thọ, nó kéo dài thọ mạng. Cái điều này chúng tôi tin. Chúng tôi sống trực tiếp lo cho ông cụ 9 năm trời, từ 73 tuổi đến 82 tuổi. Ông ra đi là chúng tôi để trong, lúc đó cái này là cái thất, chỗ đang ngồi đây là cái thất chúng tôi ở. Đem cụ qua bên phòng hộ niệm, phòng hộ niệm cũ là phòng bên này. Trước khi đi ông vẫn ăn cháo, nói chừng nào thầy đi xuống chùa Linh Sơn Pháp Ấn, thầy giảng, kêu là ngày 19 là đi. Ông ra đi đúng ngày 18 tháng 7. Cái này chúng tôi làm ngày 16 là ngay cái pháp hội niệm Phật để chung vô luôn, một thể mấy thầy lo. Ông cụ ông ra đi, ông thấy 19 tôi là đi giảng ở Linh Sơn Pháp Ấn, 18 ông ra đi trước một ngày. 10 giờ khi giảng xong đạo tràng niệm Phật, lúc đó còn nhỏ lắm, mới có 300-400 người. Ta 10 giờ sáng mang vô xong rồi, chúng tôi hộ niệm suốt từ 10 giờ sáng đó, 10 giờ đó cho đến 3 giờ rưỡi chiều là ông đi, là đạo tràng niệm Phật chưa tan. Ông ra đi. Thì chúng tôi họ niệm xong ông ra đi rồi, chúng tôi mới ra nói với đại chúng là thằng phụ chúng tôi đi rồi. Ai cũng giật mình kêu mới hồi sáng mang vô phòng họ niệm bây giờ đi, chưa qua đêm. Đáng lẽ ông bán bò, giết bò cho lò mổ, rồi ông uống rượu, rồi cái nghiệp ông nặng si tỉ, ông phải nằm đôi ba đêm. Có nhiều người nằm mấy tháng giật giả. Cô Lụ, bà cụ Lụ mới ra đi mấy bữa trước, cũng nằm hai mấy ngày. Vì ông ăn chay niệm Phật phóng sanh cho nên mình ra cái nghiệp nó tiêu từ từ trong cuối đời. Cho nên mấy cái người già cuối đời người ta làm ăn có tiền rồi chừng họa nó tới, không biết tu bắt đầu hưởng ăn mặn sát sanh tạo nghiệp, hưởng phước là bắt đầu nó tạo nghiệp xấu. Cuối cùng sao? Lúc ra đi thê thảm, thê lương. Còn bây giờ người ta khổ khổ như vậy, người ta biết đạo tu, người ta không có hưởng. Để lúc lâm chung người ta hưởng. Họ thường định không, đến lúc lâm chung hưởng là gì? Thân không đau bệnh, tâm không hôn mê, Phật và thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn người đó về Tây Phương Cực Lạc thì gọi là hưởng. Còn tiền của cải vật chất cho người ta hưởng, san sẻ bớt. Nghe cái đạo lý này mình thấm mình làm được không? Làm được là có hữu ích ngay. Cụ ra đi ngày 18, để ngày 19, ngày 20, 21 đem lên thiêu. 22 đêm lên thiêu, tối 21 là niệm Phật suốt đêm. Xung quanh vùng này nó sáng rực lên. Thầy Nguyên Hiển chạy xuống hỏi: ủa sao mà tối mà tôi ở trên Trần Lê Gia Trang nhìn xuống thấy sáng dữ vậy? Kêu ở đây niệm Phật. Đưa ông cụ đi, cái là thầy cùng đám đưa ông cụ lên đài hỏa táng. Chúng tôi nói như vậy không phải khoe khoang, mà muốn nói cái bệnh suy tỷ là bệnh năng y, ung thư máu mà niệm Phật chuyển được. Để cho quý vị tinh thấm môn tịnh độ, chứ không phải chúng tôi khoe khoang gì đâu. Nhân cái buổi dỗ ông cụ chúng tôi nói như vậy, biểu pháp. Khó tin, người ta không niệm sao tin được. Mà bản thân chúng tôi tin cái điều này. Thì cuộc đời ông cụ chúng tôi ở 9 năm, nó nhiều cái tình tiết mà chúng tôi thực sự hôm nay nó ngậm ngùi. Rất ngậm ngùi khi mình đọc đến văn sao Ấn Tổ. Cha mẹ mình mất rồi, bây giờ mình phải làm sao? In kinh lưu thông Ấn Tổ. Hôm nay chúng tôi đang làm 5.000 cái máy. Cái máy này đặc sắc. Hôm nay một số những người đã nhận rồi, hoặc các cụ thường trụ thì không có nhận, vì làm 2.500 mà không mang lên tặng kịp. Chỉ vừa rồi tặng 1.200 cái. Trong này có những âm điệu niệm Phật, có văn sao, có những bài giảng của chúng tôi. Mà mấy người mù ở dưới Nha Trang á, 50 người mù họ nghe, không họ gọi điện, họ xin, họ kêu là con không có cầm cái máy mà có màn hình, thấy đường đâu mà cầm. Cuối cùng còn cầm cái máy MP3. Trong này nó có mấy trăm bài thuyết pháp niệm Phật, họ ngồi họ nghe, họ mù họ ngồi chỗ họ nghe. Gửi tặng cho họ, một số người cần cái máy này. Khi mình niệm Phật mệt rồi bắt đầu mình lắng nghe. Tại vì một thời gian quý vị về đây, có nhiều người ở xa, đâu có phải là ngồi đây hoài. Ở đây ngày nào chúng tôi cũng giảng đâu. Quý vị biết một cái buổi như vậy là nó nhiều cái nguyên nhân yếu tố. Nó rất nhiều cái nguyên nhân yếu tố để mới hình thành một cái buổi giảng này. Mà một tuần chúng tôi mới lên một lần. Trong này biết bao nhiêu trăm bài, ta nghe từ từ. Mẹ thầy Thanh Phong áp vô cái tai này, bạn nghe miếng suốt ngày đêm. Xuống phóng sanh ở chùa Liên Hoa Bạc Liêu, bà nghe suốt đêm không ngủ, lạ chỗ bà nghe suốt đêm. Mà kêu con nghe suốt đêm con không ngủ chút nào, con khỏe dữ. Bà đang sống với pháp hỷ. Lên máy bay rồi bà cũng cầm nghe, chúng tôi ngồi kệ bên cạnh bà. Bà cũng không hỏi câu nào, kêu con nghe cái ông trong máy này được rồi, thôi khỏi ông, cho ông ngồi đó đi. Bà nhận bà già nhập tâm rồi nghe. Hôm bữa cho bà 10 cái bà mừng, bà kêu quý vị nó quý hơn vàng. Hôm nay cái người nào mà chưa có chút nữa linh thâm chúng tôi, vì vậy bên này ít ít mới dám ra rào, chứ bữa vua làng 7.000 người đâu có dám rào. Bây giờ đang đặt 5.000 cái nữa, bên Hồng Kông chuyển về. Mà lạ nha, 5.000 cái sim là đến 350 triệu, với hơn 500 triệu tiền mua máy. Tự nhiên khởi niệm nó đâu biết tiền người ta gửi vô có liền. Nếu mà khởi niệm lên mà đem làm đi bán chắc không ai cúng rồi đó. Mà đem đi cho tự nhiên có người cúng. Chúng tôi thấy cái phước báu mà gọi là bố thí pháp. Phật nói là bố thí pháp là thù thắng hơn mỗi thí. Gọi là pháp thí thắng mỗi thí, mà pháp vị thắng mọi vị. Mà ái diệt nó mới hết khổ đâu. Rớ vô cái ái này là chết. Cái nhân hiện tại là nó phải có sanh lão tử thôi. Hôm nay thực sự Tôi lên nói làm sao để quý vị tin pháp môn tịnh độ, chứ không phải khoe khoang. Nói như vậy thì chút nữa những người có mặt ở đây lên chúng tôi tặng, mà chưa có là chúng tôi tặng. Còn những người ở xa gọi điện đến xin nhiều quá mà đâu có gửi được. Hiện tại về đây chúng ta nhận cái pháp bảo này, nó gọn, chỉ là một cái nó rất là gọn. Có số mình muốn bấm, mình bấm qua bài nào để mình bấm, có cái mục lục ở trong đó. Cái này chúng tôi quý lắm. Quý là không phải cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi thấy cái người mà cúng dường 850 triệu để mà làm 5.000 cái máy như vừa rồi, gần 400 mấy 500 triệu mà làm 2.000 cái là cái này này, là tiền mồ hôi nước mắt của họ khổ dữ lắm, cày bừa làm cho có tiền lưng tròng nước mắt. Cho nên quý vị cúng vô chúng tôi làm sao mà nó có giá trị để chúng tôi có công, quý vị có của, hợp tác nhau để xuyển dương, để lưu truyền văn sao cho hậu thế. Bộ văn sao của Ấn Tổ là cái sức ảnh hưởng là phải nói là 9.000 năm sau còn sức ảnh hưởng. Ba bộ Tam Biên, Tục Biên, Tăng Quảng, Chánh Biên gần 100 năm nay độ không biết bao nhiêu là người Trung Hoa, không biết bao nhiêu người Việt mà gặp được bộ văn sao này đúng như là rồng gặp trái châu. Văn sao của Ấn Tổ gọi rằng là như rồng về tay, lúc ẩn lúc hiện, đi vào lòng người độ không biết bao nhiêu chúng sanh, phá mê khai ngộ, đề khổ được vui, chuyển ác hành thiện. Vì rồi Vĩnh Nghiêm cũng có một số các thầy nghe chúng tôi giảng xong với thầy xin văn sao cho chúng tôi mừng. Cái mấy thầy mà học được văn sao rồi mà phổ biến cho chúng sanh thì thôi nó lợi lạc biết cơ mang nào mà kể. Giờ nghe văn sao có Ấn Tổ nghe. Nãy giờ nghe chúng tôi nói không, bây giờ coi thử cái mùi vị văn sao nó làm sao chứ. Ngài nói về cái chuyện không ăn trứng gà, về cái chuyện mà mình tiết dục để bảo thân hay. Giờ thầy Nhật Minh đọc ha. Cái lá thư này nó quý cho nên chúng tôi ép nhựa. Tôi mua cái máy chúng tôi ép nhựa quý. Về mình nghe tới nghe lui cái lá thư này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lá thư trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, cúng dường sư phụ cùng toàn thể chư vị liên hữu đồng tu từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 164 và 289 trong sách Lá Thư Tịnh Độ của Tổ Sư Ấn Quang. Thư trả lời cư sĩ La Trí Thanh: lời lẽ tuy vụng về chất pháp, nhưng nghĩa vốn lấy từ kinh Phật, nếu chịu hành theo lợi lạc vô cùng. Người ăn chay đừng nên ăn trứng gà, do nó có mầm sống, dẫu không có mầm sống cũng chớ nên ăn, vì nó có chất độc. Có người bảo ở nơi không có gà trống thì trứng sẽ không có mầm sống. Ở nơi đây rất ít có loại trứng ấy. Xưa kia có một người thích ăn trứng gà, lâu ngày chất độc tích lại trong bụng, sanh ra rất nhiều trứng gà và gà con. Các thầy lang chẳng hiểu căn bệnh ấy, Trương Trọng Cảnh bảo nấu tỏi ăn, liền ói ra rất nhiều gà con, cùng những con gà đã có lông hoặc không lông. Ông Trương bảo bệnh nhân suốt đời đừng ăn trứng gà nữa, hãy ăn sẽ không có cách gì trị được, đủ biết trứng gà gây họa lớn thay. Xét ra những đệ tử nhà Phật ăn chay ở Phước Châu thường sợ thiếu chất bổ, viện cớ trứng gà không có cồ, chẳng có mầm sống thì đều có thể ăn được, quen nết tạo thành phong tục, khiến cho người chẳng hiểu chuyện bị lầm lẫn, gần như phá giới. Vì thế đệ tử đặc biệt khẩn cầu đại sư khai thị bài này, hãy nên ấn hành đăng tải rộng rãi để cảnh tỉnh người khác. Đệ tử La Trí Thanh kính cẩn ghi chú. Thư trả lời cư sĩ Chân Tịnh, lá thư 289. Hai vị sư từ Quý Địa đến cầm theo thư của ông đưa cho tôi xem. Bài ca ngợi Quang do ông đã soạn chính là đem phàm lạm thánh, đến nỗi ông lẫn Quang đều mắc đại tội, từ rầy muôn phần chớ nên theo thói ấy chút nào nữa. Nếu do chẳng biết mà nói thì lỗi còn nhỏ, chứ nếu đã biết mà vẫn nói bừa sẽ mắc thêm lỗi hí luận. Sách Lễ Ký nói: nghĩ nhân tắc ư kỳ luân, nghĩa là làm người ắt phải tuân theo lẽ thường. Chẳng tuân theo lẽ thường, giống như thường dân xưng càn là đế vương, kẻ xưng tụng và người được xưng tụng đều mắc tội lớn, há chẳng cẩn thận ư? Quan suốt đời chẳng chịu khen ngợi người khác một cách sáo rỗng, mà cũng rất ghét người ta khen ngợi tôi một cách sáo rỗng. Quan đã 79 tuổi, sau 32 hôm nữa sẽ tròn 80, nhưng sáng chẳng đảm bảo được tối, sợ rằng chưa được 80 đã chết rồi. Bất luận tôi còn sống hay đã chết, đều chớ nên theo thói xấu của người đời nay khen ngợi sằng bậy. Trong bộ văn sao của quan, cha mẹ sư trưởng tôi đều chẳng nhắc tới, sợ người ta nghi ngờ tôi thêu dệt đến nỗi bị nhục lớn. Người đời nay khi cha mẹ sư trưởng qua đời liền cầu người có tiếng tâm viết bài tán tụng. Quan hết sức chẳng muốn thuận theo thói ác ấy, khiến cho cha mẹ lẫn thầy bị nhục lây. Tôi chết rồi, hãy nên cực lực đề xướng pháp môn tịnh độ, khiến cho người thấy nghe. Sống thì hiền thiện, mắt thì sanh về cực lạc. Điều này chỉ có công chẳng có lỗi. Nếu lầm lẫn viết bài ca ngợi phúng điếu, chính là đã hủy nhục quan trước mặt mọi người vậy. Ngàn vạn phần xin đừng tập theo thói ác ấy. Trứng gà có ăn được hay không, tranh luận đủ mọi lẽ đã lâu, nhưng người hiểu lý quyết chẳng nghĩ ăn trứng gà là đúng. Kẻ thích ăn liền khéo léo biện luận, chứ thật sự đã trường ra cái ngu. Vì sao vậy? Có người nói trứng có cồ, tức là có mầm sống thì không được ăn, còn trứng không có cồ chẳng thể nở thành gà con thì ăn được. Nếu nói như vậy thì con vật còn sống chẳng được ăn, chứ con vật chết rồi thì ăn được, có lẽ ấy hay chăng? Người thông minh thường hay dấy lên thứ tà kiến ấy, chẳng biết là nhằm thỏa thích bụng miệng mà phô phang cái trí của chính mình, đến nỗi bị người hiểu lý thương xót. Sư Chi Đạo Lâm đời tánh học rộng, giỏi biện luận, tranh luận cùng thầy về chuyện trứng có ăn được hay không. Do ông ta giỏi biện bác, vị thầy chẳng thể khiến cho Đạo Lâm khuất phục được. Vị thầy ấy mất rồi, hiện hình trước mặt ông ta, tay cầm trứng gà quăng xuống đất, gà con liền chui ra. Đạo Lâm hổ thẹn cảm tạ, thầy và trứng gà đều biến mất. Đấy là lời quyết đoán thời Tấn. Phật pháp lúc mới truyền vào Trung Quốc phân chia ra Đại thừa và Tiểu thừa để hoằng truyền. Đại thừa thì hết thảy loại thịt đều không ăn, Tiểu thừa ăn ba thứ tịnh nhục, ngũ tịnh nhục, tam tịnh nhục. Ba thứ thịt sạch là thịt của những con vật mà chính mình chẳng thấy giết, chẳng nghe giết, chẳng nghi là do mình mà con vật bị giết. Thêm hai thứ thịt của những con vật tự chết và điểu tàn. Điểu tàn là thịt do chim hay thú hay ăn bỏ sót lại, đó là ngũ tịnh nhục. Tới thời Lương Võ Đế đều theo Đại thừa, vĩnh viễn phế bỏ Tiểu thừa. Đạo Lâm là cao tăng nhưng vẫn y theo Tiểu thừa để luận. Gần đây người ta hay bị bệnh phổi, quan chẳng nghĩ như vậy là bình thường. Người đời sau nghiệp nặng, dậy thì sớm, 11, 12 tuổi đã có dục niệm. Dục niệm đã dấy lên không có cách gì kiềm chế, lại chẳng biết nghĩa lý giữ gìn thân thể, nên bèn dùng đến cách thủ dâm. Như cây cỏ vừa mới nảy mầm liền bị bẻ chồi, ắt phải khô héo. Con em thông minh do vậy mất mạng chẳng biết là bao nhiêu. Dẫu chẳng đến nỗi chết ngay lập tức, thì thân thể yếu đuối không nên cơm cháo gì. Đến khi lớn lên cưới vợ, cha mẹ sư trưởng tuyệt chẳng nói đến đạo tiết dục giữ gìn thân thể. Vì thế quá nửa bị bệnh chết đều do thủ dâm và tham ăn nằm mà ra. Do vậy Khổng Tử đáp lời Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hứa rằng: phụ mẫu duy kỳ tật chi ô, nghĩa là cha mẹ chỉ lo lắng về tật ấy, chính là vậy phải kiêng ăn nằm. Chẳng kiêng ăn nằm thì trăm bệnh đua nhau phát ra, có thể kiêng ăn nằm thì giảm bớt bệnh tật nhiều lắm. Mạnh Tử nói: dưỡng tâm giả, Do kẻ khéo dưỡng thân ắt phải nhờ vào chế ngự tâm, chẳng cho dục niệm khởi lên nên gọi là dưỡng tâm. Mạc thiện ư quả dục, kỳ vi nhân giả quả dục, tuy hữu bất tồn yên giả quả hỷ. Kỳ vi nhân giả đa dục, tuy hữu tồn giả quả hỷ. Nghĩa là dưỡng tâm thì không gì hay bằng ít tham muốn. Ai làm người mà ít tham muốn? Tuy tâm người ấy có những điều không hợp đạo nghĩa, nhưng những điều ấy cũng ít. Ai làm người mà lắm ham muốn? Tâm dù có giữ được đạo nghĩa thì đạo nghĩa ấy cũng chẳng được mấy. Cổ nhân trọng sanh mạng người dân, Thiên Nguyệt lệnh trong sách Lệ ký chép: trọng xuân tiên lôi tam nhật, tù nhân dĩ mộc đạt tuần ư đạo lộ viết. Lôi tương phát thanh, kỳ hữu bất giới kỳ dung chỉ giả. Tức phòng sự sanh tử tắc bất bị tắc hữu hung tai. Nghĩa là ba ngày trước khi sấm động vào lúc giữa mùa xuân, Viên quan chấp lệnh cầm mỏ gỗ đi khắp nẻo đường rao truyền: sấm sắp rền, kẻ nào chẳng kiêng ăn ái sẽ sanh con chẳng vẹn toàn, ắt có tai nạn hung hiểm. Tức là chân tay thân thể chẳng trọn vẹn, hoặc sanh ra quái thai, hoặc vợ chồng bị chết, hoặc bị bệnh ngặt nghèo, nên nói là ắt có tai nạn hung hiểm. Đấy là chánh lệnh của quốc gia. Nay thì cha mẹ sư trưởng trọn chẳng nói với con cái về chuyện này. Đến khi đã ngã bệnh, thầy thuốc cũng chẳng bảo kiêng ăn nằm. Ấy là vì chẳng coi mạng người là trọng, chỉ mong người ta bệnh ngày càng nặng để phải chữa trị nhiều hơn. Thầy thuốc dụng tâm như thế, tội khác nào bọn cường đạo chặn đường cướp của. Bệnh của ông bất luận là do nguyên nhân nào phát sanh, đều nên lấy việc đoạn hẳn chuyện ăn nằm làm phương sách để mau được lành bệnh. Đợi đến khi hoàn toàn bình phục rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng một lần, để mong chẳng lỗi đạo, tiếp nối đời trước, mở ra đời sau. Đừng thường xuyên ăn ái, sẽ sanh được con cái thể chất khỏe mạnh, tánh tình từ thiện, thọ mạng dài lâu, vẻ vang nhiều lắm. Quan đưa cho vị sư mang thư ông tới đây một cuốn Thọ Khang Bảo Giám, nhờ trao lại cho ông. Văn lặng lý trong cuốn sách ấy đều đáng tuân theo. Chỉ có điều trong những ngày kiêng ăn nằm, ngày vía của những vị thần thánh có thần thông nhỏ nhoi cũng đều kể vào, dường như không thích đáng lắm. Nhưng đối với chuyện ngày vía của đại quỷ thần thì nên kính, chứ đối với ngày vía của tiểu quỷ thần, nếu chẳng kính sẽ do vậy mà bị chuốc họa. Hãy đừng nên bàn luận bừa bãi thì may mắn lắm thay. Dùng điều này để tự lợi mà cũng dùng những điều này để lợi tha. Do vậy tự tu tịnh nghiệp sanh về Tây Phương giống như trao bằng khoáng chuộc lại vật cũ. Nữ nhân cũng thế, ai muốn tiết dục ắt trước hết phải nói nguyên do với vợ, sẽ chẳng đến nỗi gia đình bị lục đục. Trong đời có những kẻ thanh xuân chôn chồng, nguyên nhân quá nữa là vì chẳng khéo tiết dục mà ra. So với cảnh giữ phòng không ở quá, sao bằng tiết dục để được tề mi giai lão, chẳng hay hơn ư? Đây là đối với nữ nhân mà nói. Đàn ông cũng nên biết những chuyện kiêng kỵ có liên quan đến tánh mạng của nữ nhân. Đấy chính là người phối ngẫu có đức hạnh, hằng nâng đỡ, tạo lợi ích cho nhau. Quan ăn nói dài dòng chỉ vì bi tâm tha thiết, có lẽ đã gây nhàm tai người nghe. Tịnh độ ngũ kinh là căn bản của pháp môn tịnh độ. Hãy đọc kỹ lời tựa sẽ tự biết được những ý chánh. Tịnh độ thập yếu là trước thuật thiết yếu nhất của tịnh độ. Quan trọng nhất là sách Di Đà Yếu Giải, là bản chú giải tuyệt diệu nhất của kinh này. An Sĩ Toàn Thư là sách đứng đầu các thiện thư, cảm ứng thiên trực giảng, dùng chữ đơn giản dễ hiểu nhưng không dung tục, kẻ nhã người tục cùng xem đều được lợi ích. Ấn Quang Văn Sao, văn tuy vụn về chất phát nhưng nghĩa lý chấp nhận được, noi theo những điều được sách này đề xướng, chắc chắn chẳng bị chê là trái luân thường, gây rối đất nước. Hãy nên lấy Thọ Khang Bảo Giám làm sách giữ gìn tánh mạng cho con em đã hiểu chuyện đời. Chẳng những thanh niên phải nên xem, ngay cả người già cũng nên đọc. Muốn con em được trường thọ, phải hoàn toàn cậy vào người cao tuổi. Thường nói đến chuyện hòa phước. A-di-đà Phật.
Thưa quý vị, nãy giờ là 2 tiếng đồng hồ rồi. Quý vị có mệt không ạ? Tốt lắm. Thường cái mệt là tinh thần của mình nó ẻ oải, nó chán chường, nó tiết ra cái chất để nó làm cho con người mình khó chịu. Chính cái tâm bất an, khó chịu, bực bội này tiết ra cái chất để nó làm thân thể mình nó không an định, thì nó sẽ gây ra bệnh ung thư, u nầm, gọi là độc tố từ nơi trong tâm phát tác. Nếu ngồi đây nghe pháp, nghe văn sao Ấn Tổ, trong lòng hân hoan, phấn khởi, khinh an, an định, trong đầu mà nó tiết ra cái chất để nó giải độc. Quý vị tin điều này không? Nên bà Lưu Tú Vân mà bệnh ung thư hồng ban lan sang, chết là chắc rồi, bác sĩ chữa không được, về nghe pháp hòa thượng một ngày 8 tiếng, nghe 10 năm hết bệnh luôn. Đáng lẽ mặt phải để lại thẹo, không còn thẹo luôn. Toàn bộ máu của bà, thịt của bà, toàn bộ cơ thể của bà, nó chuyển hóa hết toàn bộ những cái độc tố. Cho nên cơ thể của bà coi như là nó không còn một cái vết thẹo nào cả. Một ngày nghe 8 tiếng, một đĩa đó nghe 8 lần, vô lượng thọ tam muội luôn. Hòa thượng khen bà này, bà muốn vãng sanh lúc nào vãng sanh. Lúc bà qua bà gặp hòa thượng, bà kêu con nghèo không có tiền gì cả, chỉ có viết được 3 cái cuốn sách A Di Đà Phật cúng dường cho ngài. Hòa thượng thấy cảnh giới của bà này vô quá sâu. 10 năm trời nhìn lại cuộc đời của bà, kể là người rất thôn quê chất phác, không lương lẹo dối trá, đúng với Ấn Tổ gọi là ngu thành. Họ ngu lắm, chuyện thế gian hơn thua phải trái, đúng sai đấu đá, lương lẹo dối trá họ không có. Họ ngu lắm, ai nói gì họ cứ cười cười, trong tâm họ reo rắc câu A Di Đà Phật, không trả lời trả vốn, nói xong đường ai nấy đi. Bữa có ông đó, ông tới ông nói ông dạy chúng tôi đủ kiểu, biết chùa thầy là nổi tiếng, thầy phải xây như thế kia, phải thay cho nó nọ, cho nhàn cứ cười kiểu dạ vâng dạ vâng. Cái miệng dạ vâng mà ở trong tâm cứ reo rắc câu A Di Đà Phật, không có nói tới nói lui. Ông nói đã xong gần tiếng đồng hồ, đứng dậy ông đi khỏe, ông hụt hơi muốn mệt luôn, mình khỏe re. Ngu quá, ngu, không có cãi cọ đúng sai, không có nói cái gì hết. Thầy mà muốn con vận động con lên mạng là thầy được mấy trăm tỷ thầy xây, nó đủ trò. Trống rỗng kêu to, không bằng bà già cúng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ 15.000. Người người ta có công phu rồi, người ta nhìn qua cái lời nói mình, người ta biết cái tâm mình đến đâu, bốc phét. Cái này gọi là không có ngu thành. Ấn Tổ nói cái người không ngu thành này là khổ. Biết quá, giỏi quá, tri thức, thì hàng tri thức này nó dướng ở trong cái bát này. Sanh lên cõi trời Bất Lưu Châu, cõi trời vô tưởng, câm điếc đuôi ngọng, vô ngạ quỷ địa ngục súc sanh, thế trí biện thông. Cái người ngu thành trong tâm họ chấp pháp niệm một câu Phật hiệu, như bà Lưu Tố Văn, một số người yên tâm an định trong đó họ niệm Phật, gặp người khác khởi lòng cung kính, không dám dạy bảo. Thực sự bình thường chúng tôi cũng không dám lên để tiếp khách dạy bảo quý vị nhiều. Quý vị thấy chúng tôi tiếp khách nghe quý vị nói, còn đây là cái bổn phận mình lên. Khi người ta về người ta cúng dường, người ta về đây người ta tu tập, thì bổn phận chúng tôi phải nói. Thiệt ra hôm nay mà ở nhà ngồi niệm Phật 2 tiếng khỏe vô cùng. Làm sao mà nó chết sạch hết tất cả những cái động niệm hơn thua đấu đá tranh giành danh lợi gì, nó chết hết. Chỉ một câu Phật hiệu chuyển tất cả những cái vọng niệm trở thành một niệm Phật, quý vị thành công. Nói như vậy mình sao làm ăn ta, suốt ngày cứ niệm Phật sao làm ăn. Nhưng mà cái người niệm Phật có Phật lo làm ăn ngon rồi. Cứ tin đi ạ. Khi làm ăn thì đụng chuyện mình cứ giải quyết sâu đó rồi mình quay lại câu Phật hiệu chứ. Tròn bổn phận, hết lòng, Nhưng cái người niệm Phật người ta ngu vậy, mà trong lòng họ là một khối bình an định, hài hòa, thành kính với mọi người. Càng tu họ càng thành kính, họ khiêm hạ, thấy mọi người như Bồ Tát Phật. Mình là kẻ phàm phu ngu dốt, thành kính với mọi người. Họ ác với mình vẫn thành kính, gọi là nhất giả lễ kính chư Phật, nhưng mà không có xưng tán, không xưng tán người ác. Xưng tán người ác người ta bắt chước theo là chết. Không xưng tán người ác, mà xưng tán Như Lai, những người nào đáng xưng tán mình xưng tán. Mà không được phép là không cung kính họ, dầu cho họ ác với mình. Ông chồng cũng về, ông làm cho mình lên bờ xuống ruộng. Cái cô, chúng tôi khởi niệm làm cái cuốn gì nhỏ nhỏ, như là cái cuốn Địa Ngục Biến Tiến Đồ, là cổ làm liền. Mà không có buổi nào truyền trực tiếp mà cổ không coi. Coi phải lén ông chồng nhét cái pha phone vô trong tay. Ông chồng vô cái đút cái điện thoại, không dám nhìn chúng tôi nữa. Bán vật liệu mà ông chồng vô cái là phải đút điện thoại vô túi, sợ ông nhìn ông thấy. Ông Thanh ông thấy đi theo chùa, nghe mấy thầy chùa rồi mang tiền hết lên chùa sao. Ông chửi thôi, mà bữa nay bà cứ lòng thành kính, anh tối rửa chân ngang anh, lo từ từ, cái cuối cùng bữa nay ông hết chửi mày tao mi đó. Bây giờ em lên chùa thì nhàn, có mẹ em trên đó, anh cho thì em đi, nếu không cho là em không có đi đâu. Lúc trước là cứ lén đi rồi về cãi lộn, bữa nay cái tự nhiên ông chồng ông kêu thôi, nay ông được đi mà không dám kêu mày tao nữa. Tự nhiên cái lòng mình thành kính với họ, cái bắt đầu dầu họ cho cực ác, họ cũng còn một cái tánh nhân chi sơ, tánh bổn thiện trong đó. Mình phải làm biểu pháp cho tốt đi rồi tự nhiên người ta sẽ tốt với mình. Mình không chịu tốt mà bắt người ta tốt với mình, vô duyên. Giờ cái trứng gà đó, chúng tôi thì quý vị nghe lời của Thánh Tổ nói, mà chúng tôi thấy những con gà công nghiệp nó cho ăn ba cái thứ gì mà để cho con gà nó phình lên, nó mau lớn, nó đẻ cho nhanh ra để họ bán. Từ cái con gà, nhất là ở bên Thanksgiving ở bên Mỹ, chúng tôi nhớ trời ơi, bao nhiêu con gà tây chết nó cho ăn cái thứ gì nó phình ra cho nhanh. Con gà gì đâu mấy ký lô, lớn thiệt lớn, 5 kg, 7 kg, thì cái thịt nó có chất độc trong đó. Nó cho ăn không phải là những cái con gà nó ở ngoài rừng, nó ăn cỏ, ăn con này con nọ để nó sống thiên nhiên, mà nó bị nhốt trong đó. Khi nó nhốt trong đó là nó khó chịu dữ lắm. Khi mà khó chịu là cái tâm bực tức nó gia vị trong cái thức, cái thân của nó đó. Xong đó rồi bắt đầu họ cho những cái chất kích thước tố là cho con gà nó lớn lên. Thì khi mình ăn cái đó là mình ăn chất độc, mà cái trứng của nó đẻ ra cũng là độc luôn, dầu cho là không có cồ. Còn con gà khi mà nó sanh ra không phải là con gà mái mà con gà trống, thì nó sẽ bỏ vô nó xay liền, nó xay con gà con đó cho nát ra để nó làm phân. Trời ơi, con người khi mà nó ác gớm vậy ta. Thông minh quá, chế cái bơm nguyên tử là không biết bao nhiêu triệu người chết, chế ra cái máy là không biết bao nhiêu sinh mạng con thú nó chết. Cho nên con người mà nó ác là nó ác không thể nào tưởng tượng, đọa như bà Thanh Đề. Mà khi nó hướng thiện lên thì nó về cõi trời, về cõi Phật nhanh vô cùng. Cái cấp độ con người mình đã thăng hoa là cơ hội. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói cái cõi này lấy âm thanh giáo hóa là quan trọng. Cho nên suốt cuộc đời của Đức Phật Ngài dùng cái cách để là Ngài thuyết pháp. Thì cái cõi này nó tương đồng với cõi Tây Phương Cực Lạc. Cái cõi Tây Phương Cực Lạc hiện giờ Đức Phật A Di Đà cũng đang thuyết pháp trên đó. Trong kinh A Di Đà đúng không? Nó hiện tại Đức Phật A Di Đà đã thành Phật 10 kiếp, hiện đang thuyết pháp trên đó. Nhưng mà mình nghe không được, do mình mang cái nhục nhĩ, tai thịt, tai nghiệp trước, ngũ ấm sắc, thọ tưởng hành thức nó ngăn che, gọi là ngũ ấm nó ngăn che. Cho cái người mà họ đắc thành thông là tai của họ là đắc thiên nhãn thông, pháp nhãn thông gì đó, là họ thông, họ nghe Đức Phật hiện tại bây giờ đang thuyết. Hiện tại Đức Phật đang thuyết trên đó, mà không phải thuyết chỉ riêng cảnh giới Cực Lạc, mà 10 phương pháp giới đều nghe pháp của Ngài hết. Nếu ai thông và đồng tần số với Ngài, VTV1 mở ra mà TV đó mà nó bắt đúng VTV1 đài, cái là nó thông liền, nghe người ta múa hát trong đó. Nếu mà mình thông được rồi, mình tiêu hết đi cái ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức nó ngăn che rồi, cái là mình thông, cái là Phật nói mình nghe. Chúng tôi chưa được cái vụ này cho nên thôi cắm cuối đóng cửa, niệm Phật. Nhưng mà riêng Ngài Huệ Viễn nghe được 3 lần thấy cảnh giới. Khi mà thấy cảnh giới là nghe Phật nói chuyện, nhưng mà không có được lâu. Ở đây nó cõi nó thối chuyển mà. Hiện tại Ngài đang thuyết pháp cho nó 10 phương pháp giới, trong đó có ta bà. Mà cái ta bà mình nó thông tầm với nhau, nó giống với cái cách mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là suốt cuộc đời 300 hội thuyết pháp, 49 năm Ngài cũng giảng, để lại Tam Tạng Kinh Điển. Còn Đức Phật A Di Đà ở trên đó cũng đang thuyết pháp. Mà khi mình về Tây Phương Cực Lạc rồi, thân mình giống hệt như thức Phật, thân Đức Phật A Di Đà rồi, sao ai biết ai là Phật Di Đà, ai là phàm phu? Không lo, về trên đó có tha tâm thông thì mình biết ai là Phật Di Đà, ai là Quan Âm, ai là Bồ Tát liền. Nghe cái câu này tự nhiên là mình thích thú, muốn rời khỏi ngũ trường, về Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật A Di Đà, hoa khai kiết Phật ngộ vô sanh. Mà cái ngộ vô sanh bên đó có Phật A Di Đà kiểm chứng thì nó an toàn, chứ ở đây không ai kiểm chứng. Vô dòng thánh bây giờ là không có Phật Thích Ca, từ sơ quả đến tứ quả là Tư Đồ Hoàng đến A La Hán là không có ai kiểm chứng cho chúng ta rồi. Chỉ có các vị độc giác, duyên giác Phật nhập Niết Bàn rồi họ chứng, tự họ biết thôi. Mà riêng chúng ta thì bây giờ để cho mà nó chứng A La Hán thì chuyện này nó khó như lên trời, vì là tự thân mình phải tự làm, gọi là tự lực. Còn tu pháp môn niệm Phật để về Tây Phương Cực Lạc là nương kim theo cái Phật lực gia trì, cộng với cái pháp lực bất khả tư nghị, dễ. Ai muốn chọn khó thì chọn, ai muốn chọn dễ thì tùy, cái ai bắt buộc được ai đâu. Ấn Tổ nói cái câu này nhắc đi nhắc lại, một lá thư mà quý vị nghe hồi nãy giờ là bao nhiêu cái ý tưởng của Ấn Tổ, mà 990 cái lá thư, nếu mà người nào mà chịu lắng lòng mà đọc để mà suy gẫm thì thôi rồi, cả một khối kinh nghiệm của Ấn Tổ giao trao truyền lại cho chúng ta an lành trong cái cõi này sống, thừa cái kiếp còn lại sau khi bỏ báo thân, mong hoài niệm Phật đưa về nuôi cái mầm tưởng này. Còn mấy cái mầm tưởng danh lợi rồi làm những cái gì mà to tát, nhất là ngày dắt đến cái dâm tâm, mẹ mình khởi ý niệm dâm, cha mình khởi ý niệm dâm, gặp nhau tạo ra cái tác phẩm mình là con người dâm. Mình không có ý niệm dâm mình không vô đây, gọi là ái bất nhiễm bất sanh ta bà, ái bất trọng bất sanh ta bà. Mà để mà ngăn chặn được cái dòng dâm tâm này giống như một trận nước lũ ào ạt nó chảy, nó vỡ đê nó chảy rồi là chết. Như bà Liên Hoa Sắc không gặp ngài Ha Một Kiện Liên là thôi chết. Cho nên ngài chú trọng đến cái giới dâm này kinh khủng, dầu cho là không thọ nữa đi, sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo, bốn nền giới này là tánh giới, phạm một cái là mất phước mất thọ liền, giảm phước giảm thọ. Hôm bữa cái ngày Vu Lan có cô bé nó có lên chạc khoảng 20 mấy, bữa nay con nghe thầy, bữa nay con giật mình tỉnh ngộ, thấy cái người yêu của con quen mấy năm nay vừa là lợi dụng con thấy gia đình họ không tốt, bây giờ con phải làm sao? Thầy buộc miệng thầy hỏi như vậy, trong cái thời gian mấy năm nay như vậy rồi con có sinh hoạt ăn nằm kêu có, kêu vậy là con bị phạm, chưa thành vợ thành chồng như vậy là con hư rồi, quay trở lại hiếu với cha mẹ. Con mới thốt lên, con chảy nước mắt, con nói con có cơ hội sám hối không? Kêu có. Chỉ trường hợp con rớt vô súc sanh, vô ngạ quỷ địa ngục thì con thua, con còn thân này là con còn cơ hội. Quay về trở lại với cha mẹ, cha mẹ mình đang đợi mình, cha mẹ còn đúng không? Còn. Cứ lo thủ hiếu, lấy hiếu đức này, lo một thời gian mình có đức rồi tự người ta đi tìm mình. Bây giờ mình tìm không ra người tốt đâu, người ta đang lợi dụng mình rồi. Kiểu đúng rồi, mấy lần đầu anh tốt với con lắm thầy, con nói cái gì cũng được, đến bây giờ bắt đầu anh lợi dụng. Đó là tâm phàm phu đối đãi với nhau. Nhiều lắm, xã hội bây giờ nó là như thế đấy. Tội nghiệp, đem cái thân nữ cha mẹ sanh nuôi nấng đến bây giờ giao cho một con người như thế. Cũng không trách cô này được, do cha mẹ không học lời dạy thánh hiền, không biết dạy con cho kỹ, biết ngõ nào đó mà dạy, không học thì làm sao mà biết ngõ nào mà dạy. May thay hôm nay quý vị ngồi nghe được những cái đạo lý này, nhưng mình bất lực, về gia đình không chuyển nổi, lún sâu quá rồi chuyển không nổi, nhưng mà mình có ý niệm này được, tốt, tốt lắm. Tôi nói sơ về cái việc mà ngài nói về cái việc mà người mang cái dâm tâm này tổn phước tổn thọ, chết sớm yểu thọ, dẫu cho sống mà cũng không có nằm nên cơm cháo gì, không có làm ăn được gì cả, nằm đó mà bệnh tật. Cái lời của ngài nói, ngài kêu là đừng có nói cái lão tăng này, sao nói cái chuyện ăn nằm, cái chuyện quan hệ gia đình ngang, bởi vì nó quá là loạn, nó chết vì cái chuyện này, cho nên lão tăng phải nói. Chứ lão tăng hơi đâu, người ta gửi thư đến lão tăng phải nói, bệnh quá cho nên lão tăng phải kêu, nếu uống thuốc mà không kiêng dè cái chuyện ăn nằm thì thôi, thuốc vô hiệu hóa. Cho nên người vợ nghe như vậy là phải giữ chồng. Hôm bữa có cái cô còn nói, ông chồng con ông đi đánh cá ngoài biển về, con niệm Quan Âm quá chừng con chạy vô đây con tuôn từng ở thằng. Tránh bớt cho chồng. Nghe đến văn sao của thầy nói, tự nhiên con giật mình tỉnh ngộ. Cái cách mà của Phật Ngài giáo hóa chúng sanh, Ngài dùng cái ngôn giáo, Ngài có bốn cách. Bữa chúng tôi nói ngôn giáo, Ngài bốn cách. Thứ nhất là Ngài giảng giải. Thứ hai là Ngài trả lời trực tiếp. Đối xử với gia đình của mình, bữa nay mình hành cái cách này. Cái đứa đó nó ngoan, nó lắng nghe mình. Có thể mình diễn giải, mình ngồi mình diễn giải đạo lý, lời hội thánh tiên hiền cho nó nghe. Cái đứa này mà cái căn lành nó kém, mình nói trực tiếp quả báo cho nó nghe, không phải giảng giải được. Cái thứ ba là Phật hỏi ngược lại. Cái thứ tư là Phật im lặng. Im lặng không phải họ không biết gì, mà Phật quá biết mà cái người này không thể nói được, cho nên Phật im lặng. Bây giờ mình về mình đóng cái vai im lặng trước đi. Về học chồng cũng nói gì mình cũng cười ở trong A Di Đà Phật, kêu thôi cho em xin lỗi anh, cứ nhận mình có lỗi, chồng giúp mình được cái gì cúi đầu cung kính em cảm ơn anh. Trời thôi gia đình nó hòa thuận biết cỡ nào ta. Từ từ nữa bắt đầu mình làm biểu pháp, con mình nó thấy như vậy, về cái bắt đầu gì cúi đầu chào anh, em mới về, hôm nay anh khỏe không. Những cái câu nói nó thông dụng, đơn giản, bình thường thôi mà bắt đầu đi vào lòng ông chồng. Từ từ đá vàng nó cũng phải nứt. Lòng ông chồng ngang ngạnh là gọi là tướng cướp Bạch Hải Đường đi nữa cũng phải là nứt. Nứt đối với cái lời chân thật ngọt ngào của mình. Họ có với mình có duyên rồi, nhiều đời rồi, nhưng mà đừng có tạo cái duyên gọi là đối đầu oan gia với nhau nữa, đừng có cãi cọ nhau nữa. Bao nhiêu đời đến hôm nay gặp biết bao nhiêu oan gia rồi, khổ biết bao nhiêu rồi, oan gia sống oan gia chết, bây giờ mình đối đầu với họ nữa, bên này buông không đối đầu nữa, lấy lời chân thật cung kính bắt đầu đối diện, đối xử với nhau, làm biểu pháp tốt. Em tu cái chùa nào bữa nay thấy em tốt lên, người em nó khác hẳn, em sinh ra đấy, em đẹp ra đấy. Em lên chùa tên của thầy, chùa tôn của thầy Giác Nhàn, em nói đạo lý giáo dục gia đình, em làm không được em hổ thẹn. Từ khi đám cưới đến giờ, nếu em có lỗi gì anh tha thứ cho em nhé. Cái người bên ngoài nghe cái lời người ta thấy là gì, mềm mỏng, mà trong lòng người ta cứng rắn bất định. Nghĩ là sao? Bên ngoài của họ thiệt sự là chân thật cung kính, lời nói mềm êm dịu ái ngữ, trong tâm họ là đang bắt đầu gì, chuyển phàm cho họ với chuyển phàm cho gia đình, chứ không phải quyến liếng ân ái nữa, bắt đầu là họ chuyển phàm rồi đó, chứ không phải mới bắt đầu gặp nhau yêu đương để dùng cái ái ngữ là lời nói để quyến liếng cám dỗ người ta nữa. Một lời nói vùi lấp nước nhà, một lời nói hưng thịnh nước nhà. Trời, cái lời nói của Ấn Tổ nghe sao nó sung sướng. Cũng một lời nói của người vợ đó mà vùi lấp nước nhà, nhà tan cửa nát, tan tành mây khói. Rồi ra bên ngoài bắt đầu xử về cái án ly dị, bây giờ là nhiều nhất. Giờ làm sao mà đừng cho đám cưới nữa thì đâu có ly dị trời. Đúng, Đức Phật Di Đà cao minh, trên đó quá sanh trong hoa sen không sanh đẻ, mà Ngài cũng không tổ chức đám cưới cho nó hay ghê. Phật ca minh, sum họp rồi là nó sẽ có chia ly. Bữa chia ly đó là nó sẽ đau khổ, gọi là xa lìa oán hận khổ, thù ghét ở chung cũng khổ. Sao mà cái cõi đời này khổ, giàu nghèo sang hèn tri thức gì đi nữa cũng người ta khó thoát tám cái khổ, sanh già bệnh chết thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm thứ thành khổ. Bạn là cái thứ gì bạn cũng phải không thoát ra khỏi bốn cái khổ, tám cái khổ này. Bạn là ông tỷ phú đi nữa bạn cũng phải dính vô tám cái khổ này. Bạn muốn thoát ra khỏi không? Muốn ra khỏi thì trở về Tây Phương Cực Lạc. Tiếng khổ còn không có làm gì có sự khổ. Tây Phương Cực Lạc tiếng khổ cũng không có làm gì có sự khổ. Con chim đó là do Đức Phật A Di Đà biến hóa ra để thuyết pháp, chứ làm sao con người đó về mà tạo nghiệp để mà làm loài xuất sắc. Không mấy người nói con chó ghẻ nó ở dưới lầu cũng là nó ghẻ, mà lên trên gác nó cũng là ghẻ. Con người là phàm phu ở cõi phàm phu thì về Tây Phương Cực Lạc vẫn là phàm phu muôn đời, nói vậy chưa hiểu đạo lý gì về cái pháp môn tịnh độ. Trước khi về, Đức Phật cho mình hóa sanh trong hoa sen, mà cái tâm của mình nó tương đồng với Tây Phương Cực Lạc, gọi là chánh báo, nó tương đồng với y báo, mà vô trong hoa sen đó nhiều kiếp để bắt đầu nó tiêu nghiệp trong đó. Mà khi về đó là người ta không mang nghiệp ác về được, mà ngay hiện tại bây giờ người ta chỉ tạo thiện nghiệp và tịnh nghiệp, nó khống chế được ác nghiệp, nó khúc phục được rồi, nó đè phục được ác nghiệp rồi. Ác nghiệp không có giấy khởi. Ác nghiệp tượng trưng đó là thân sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng nói láo khai khoang đâm thọc đổ chửi, ý tham lam sân giận si mê, nó phục được rồi. Nó phục được chứ nó chưa tiêu. Mà người đã phục được rồi, người ta khởi được niệm thiện và tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp đó là niệm Phật, tụng kinh, hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Tất cả điều thiện họ đều hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nó biến cái thiện nghiệp trở thành tịnh nghiệp, thì họ tương ưng với Tây Phương Cực Lạc. Thì làm gì mà kêu lên trên đó là còn chó ghẻ, đem cái tâm phàm phu ngu dốt. Chính một quý vị thầy học tiến sĩ về nói với chúng tôi cười, chúng tôi nói không vô cảnh giới nổi, không vô cảnh giới của người niệm Phật mà dám lấy cái lời hỷ bán, thì người này không biết độ đi tới đâu. Đó, Ấn Tổ nói, giờ đọc lại văn sao, tôi một mực muốn về Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Ở cái cõi này sao mà nó phiền, ăn vô thì nó no quá, nó cũng khó chịu, mà không ăn thì nó đói quá. Cho nên Ngài mới nói là ăn nhiều quá cũng yếu thọ, ăn vừa vừa thôi, đừng ăn nhiều. Sáng ăn như một hoàng đế. Ông Thái Lợi Húc cũng nói trưa ăn như một người bình dân, chiều ăn như kẻ ăn mày. Ăn kẻ ăn mày là sao? Thiếu thốn, trái bắp, ly bột, miếng nước. Bởi vì sao vậy? Bởi vì buổi tối nó chỉ còn hai cái cơ quan tim mạch và cơ quan hô hấp nó làm việc. Còn cái cơ quan bao tử đó, nó nói bạn ơi, tôi đóng cửa rồi, ngày mai bạn đến nha. Cơ quan ruột nó cũng nói tôi đóng cửa rồi. Và mình nhồi thịt, nhồi thức ăn đồ vô trong đó, nó động lại cái bắt đầu nó chua. Bởi vì mình đâu có hoạt động, mình ngủ nó nằm trong đó nó chua, bắt đầu nó lét, nó hư cái bao tử. Ăn tối rồi còn giờ ăn khuya nữa. Có nhiều người cái bụng người ta còn thức ăn mà cái tâm người ta thấy đói quá, người ta nhét tiếp vô đó, nó quá mệt, nó kêu tôi mệt quá thôi đừng phải nhét vô nữa, mà cứ nhét vô. Còn buổi sáng là mình ăn như một hoàng đế, đó là ăn để mình sinh hoạt làm lụng tới lui. Trưa nó cũng còn thức ăn, cho nên ăn giống như người bình thường, đừng có no quá. Chiều ăn như kẻ ăn mày thì người này thọ. Cho nên thành ra ông Thái Lợi Húc ông nói tôi có một người bạn sức khỏe rất tốt, mà người bạn này quý người vợ, bởi vì người vợ này chăm sóc quá kỹ. Cho nên người bạn nói rằng là tôi khỏe như vậy là tôi nhờ vợ tôi biết chăm sóc, tôi kiếm tiền về tôi nuôi vợ tôi xứng đáng. Hay còn Phật thì ăn đúng một buổi trưa thế cho buổi sáng. Nay chiều chúng tôi làm trái bắp, ly bột sơ sơ, không ăn gì nhiều. Tối khỏe lạy Phật đồ sáng khỏe. Mà người ít ăn thì người ta ngủ lại ít, 2-3 tiếng, 3-4 tiếng khỏe. 1-2 giờ người ta thức dậy, người ta niệm Phật. Lúc đó là cái tâm nó không có tranh giành đấu đá hơn thua. Cái tần số của y báo này nó không có nhiễu loạn. Lúc đó niệm Phật lại tốt, dễ cảm với Phật. Những cái đạo lý này áp dụng đi, có kết quả. Sáng thì không ăn gì hết, uống cà phê, nhất là nước ngoài. Trưa là cũng sơ sơ, tối về gia đình là một bụng thịt vô là chết. Yểu thọ, chết sớm. Bệnh hoạn thôi, làm ra tiền không đủ nuôi bác sĩ. Bệnh tùng khẩu nhập rồi, họa tùng khẩu xuất rồi. Những cái lời dạy của Thánh Hiền này mà không áp dụng thì thôi. Bệnh rồi cứ lên đây kêu cầu an, cầu gì? Cúc nảy chuối, con bệnh bao tử thì làm sao cho con hết bệnh bao tử. Trời, cúc cái nảy chuối mà đòi bệnh hết đâu bao tử. Về nhà đừng có ăn tối, ăn khuya, ăn vô cho nó điều độ đi. Nó phải thực tế trong cuộc sống một chút. Dĩ nhiên cầu an là có đó, chứ không phải không có. Cầu siêu là có, nhưng mà mình phải làm sao cho an, cho siêu, cho nó thực tế. Còn một số những cái chương trình chúng tôi muốn nói nhiều. Ngôn giáo, thân giáo, cảnh giáo, tâm giáo. Chủ nhật sau chúng tôi sẽ nói tại độ tổ đình Vĩnh Nghiêm. Nếu các ai không về được thì xem trực tiếp trên online, YouTube, Facebook, Vô Lượng Thọ.vn. Chủ nhật sau tổ chức ở Vĩnh Nghiêm thì chúng tôi sẽ nói tiếp tục điều này. Hôm nay có một cái điều phổ biến một chút xíu. Hiện tại bây giờ là ở tại tỉnh Thất Quan Âm, coi như là cái phòng nó nghẹt cứng hết, xây mục đích cho các cụ già lớn tuổi bị bệnh nằm ở đây. Nhưng mà xin Ủy ban Nhân dân tỉnh, họ nói đúng, họ kêu không có phải nhà dưỡng lão, không đủ y tế, không đủ mọi mặt, cho nên chúng tôi bèn phải gửi các cụ ra bên ngoài. Trong lòng cũng đau xót, nhưng mà lo lắng các cụ cũng rất là kỹ. Cho nên hôm nay thông báo với các thầy, các Phật tử biết luôn là về đây cộng tu là chỉ đúng một tuần chứ không có quá. Phải về lại nhà học hỏi xong để mình ở trong gia đình của mình, để mình làm sao cho tốt. Là cho người khác một tuần như vậy thì chính quyền họ khả dĩ được trong một tuần, không cần đăng ký tạm trú. Và giới hạn con người nếu họ vô đây tu thì được, còn vô đây mà cứ ở ăn dầm nằm về, lợi dụng của Tam Bảo, không chịu tu rồi quấy rối, đợt sau là không cho vô nữa. Bữa nay phải nghiêm minh để mà sàng lọc cho kỹ. Có người vô 2-3 tháng ở trong này. Dĩ nhiên quý vị thích tu, có người độc thân không có gì cả, mình có tiền được ở ngoài nhà trọ rất là nhiều. Chúng tôi không phải là thiếu chỗ nằm, thiếu chỗ ăn, nhưng mà nó có một cái, đó là cái vấn đề đăng ký tạm trú. Cả tỉnh Lâm Đồng mà kia cái chùa đăng ký 35 người mà vẫn chưa đăng ký đủ, nó phải 100 mấy chục người. Khó về cái mặt mà đông người quá, nó sẽ gây cái vấn đề mà đăng ký làm ảnh hưởng đến chính quyền. Ấn Tổ nói đạo tràng ông quá 20 người là coi chừng ông thất bại. Vì sao vậy? Bởi vì ông ảnh hưởng đến việc đăng ký tạm trú, rồi cái chỗ ông mà tu không đàng hoàng, người ta không cúng nữa là ông đổi nhân răng. Không biết sao một số lượng mỗi ngày nấu 700 phần, mỗi buổi 700, một ngày 2000 mốt suất ăn. Do những người bên ngoài vô không nói, bên trong là nó quá là nhiều. Nếu mà không sinh hoạt tốt, Phật tử không có tính tâm, một tháng làm sao mà chi trên 500 triệu được. Cho nên hôm nay chúng tôi phải nói với thầy sàng lọc thiệt kỹ những người vào, đúng một tuần rồi về lại trong gia đình. Còn nếu mình có tiền độc thân, không phải lo gia đình, ở ngoài có nhà trọ rất là nhiều. Còn chủ nhật thì quý vị về thoải mái, mê pháp rồi thoải mái. Mục đích như vậy là chúng tôi nói quý vị phải quay về gia đình để giáo dục gia đình, mình là một con người tốt. Đó là chúng tôi thông báo riêng các cụ là cho ra ngoài là ổn định rồi đó. Không phải chúng tôi tiếc rẻ hoặc là khó khăn khi thấy Phật tử đông rồi chảnh rồi kiếm chuyện với quý Phật tử không cho về. Bữa nay ổng giàu, ổng đâu cần ai, nói vậy mang tội giống như bà Thanh Đề chết luôn á. Kiểu này là cái kiểu mà gọi rằng là nói cái giọng ở ngoài đời, không có biết về cái vấn đề mà lễ nghĩa. Người ta nói người ta có ý của người ta. Chúng tôi cũng hết lòng nuôi các cụ, viết đơn lên tận tỉnh Lâm Đồng, tất cả gửi các nơi để xin nuôi 49 bà cụ mà họ không cho, là cái lý do của họ là mình không đủ cơ sở. Mà đây là chùa chứ đâu phải nhà dưỡng lão đâu mà đủ. Mình phải hiểu cái nỗi khổ của người ta chứ. Mấy chú ở đây cũng vậy, hết sức cẩn thận. Vô trong này là còn trẻ, không chịu công phu hai thời, dâm tâm nó khởi lên rồi trộm cắp nó làm loạn. Hết sức quản lý chặt chẽ. Khu chuyên tu với đó là quá chặt chẽ. Mấy chục bậc cụ là quản lý, không có giữ tiền. Mấy thầy không có giữ tiền. Như trai tăng hôm nay về là mấy thầy nộp hết. Cẩn thận, chúng tôi quản lý từng chút. Hai bà cãi nhau là cho đi hai bà, chứ không có ai đúng sai. Chúng tôi ở bên cạnh thì nó dễ, còn ở trên này nó không có quản lý được. Cho nên mấy thầy phải ra tay làm cho cật lực, hết sức trân quý. Trân quý những cái tâm của người thực sự không muốn về tu giải thoát vãng sanh. Chứ đóng ở trong này rồi, đóng bùng bung trong này lộn xộn, cuối cùng họ vô ăn nhờ ở đậu trong Tam Bảo, họ sanh tâm tà, suốt ngày chỉ khởi những tâm sằng bậy, hỏi làm sao mà tiêu nghiệp, tạo nghiệp trong Tam Bảo. Một hạt gạo của Tam Bảo nặng như núi Tu Di, đường này đời này mà không lỡ liễu đạo là đời sau mang long đội sừng, mang long đội sừng còn dễ, vô lồi dòi nữa là chết. Cho nên hôm nay chúng tôi không có mong cầu đông đảo nhiều quá đâu. Nói như vậy không phải lúc kia mình cơ hàng không có ai, mình mong người nhiều. Bây giờ người nhiều là mình đánh đổ người ta đi, không phải. Mà đọc văn sao Ấn Tổ nói là ít mà chất lượng, 20 người mà vãng sanh thành 20 vị Phật. Không nên 200 người, 2000 người, 20000 người mà không ai vãng sanh, chết không? Bởi vì tâm phàm nó quá nhiều, nó lấn át đi mấy cái người thánh. Rồi cuối cùng cái người thánh đó, cái người mà tu đó, bây giờ người ta bị thối chuyển, nó đồng hóa mất. Cũng như ngày một kiện liên quá là có hiếu thảo, cuối cùng bị mụ vợ về nó chuyển mất tiêu. Chỉ về cực lạc mới là bất thối chuyển thôi. Chúng tôi nói như vậy, một số các vị làm bên chính quyền, người ta hiểu, người ta biết cái nỗi lòng của chúng tôi hôm nay thực sự là phải làm cho nó đúng. Bây giờ cái ơn của tổ quốc, ơn của Tam Bảo, ơn của cha mẹ, ơn của chúng sanh, cái gì cũng ơn. Chúng sanh mình nuôi một người là phước đức vô lượng, nhưng mà phải làm cho nó đúng. Cô mang cho người ta làm sao mà mình làm cho nó tốt, chứ đừng có để con cái nó lợi dụng, nó gửi lên chùa nó không chịu báo hiếu. Làm cho cái chỗ để cho họ đổ con cha mẹ lên trên này để giao trách nhiệm cho chùa, rồi họ không có cơ hội để báo hiếu. Lẽ dĩ nhiên những người đó là ở nhà cũng không báo hiếu rồi đó. Họ đã đành đoạn đẩy cha mẹ đi thì ở nhà họ cũng không báo hiếu rồi đó. Thì thôi mình nhận bây giờ biết sao. Thôi hôm nay chúng tôi thực sự trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ không có hát sướng ca gì hết, mà quý vị ngồi nghe an định hoan hỷ như vậy, thì đó là một cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị đã kết trồng cái duyên lành trong Tam Bảo rồi, hôm nay cố gắng bám giữ cái duyên lành này để sống lại trong cái đời thừa, tuổi thừa trong cái đời ngắn ngủi này. Thì trước khi mà dứt lời, chúng tôi có cái bài thơ của ngài Bạch Cư Dị mà Ấn Tổ ngài có trích dẫn ở trong đó. Bài thơ này ông Bạch Cư Dị, ông này ông giỏi văn chương hàng tri thức, cuối cùng ông buông hết ông niệm Phật, ông viết cái bài thơ này. Cái bài thơ này Ấn Tổ khen ngợi: ta 71 tuổi chẳng còn chuộng ngâm nga, xem kinh nhọc sức quá, làm phước sợ bôn ba, lấy gì độ tâm nhãn. Tâm nhãn là con mắt của Phật, mắt trí tuệ. Một câu A-di-đà, đi cũng A-di-đà, ngồi cũng A-di-đà, rảnh rang bận túi bụi, chẳng bỏ A-di-đà. Chiều ta đường còn xa, đời ta lầm không quá, sáng cho tối thanh tịnh tâm, chỉ niệm A-di-đà, người thông đạt cười ta. Càng niệm A-di-đà, đạt thì sẽ ra sao, không đạt lại thế nào, nguyện khắp pháp giới chúng cùng niệm A-di-đà. Này đặc biệt, bận túi bụi mà ông niệm Phật được là cái ông này vô niệm Phật thành phiết, vô cảnh giới. Cảnh giới phàm không phá được cái tâm ông này. Còn mình tâm phàm mới niệm Phật được một chút, nó làm mình phiền phức liền. Khó, bận túi bụi mà niệm Phật khó. Còn qua dọn ở dưới kia mà vừa ăn cơm xong dọn túi bụi, dọn đúng chiều quay lại cái ổ, sao nãy giờ mình không niệm Phật được ta? Bận túi bụi mà niệm Phật là cái chuyện phải dễ. Vậy mà hỏi đòi xây chùa, xây chiền làm cái chuyện lớn lao nữa. Nên là rồi Tọa Thanh Phân nói tôi, người ta cúng 40-50 mẫu ở dưới Đồng Nai, ông về ông xây chùa kêu con dốt, không có khả năng làm được chuyện này. Thiệt tình bất tài vô trí, chỉ biết đọc văn sao lên nói chuyện cho Phật tử niệm Phật. Chùa có 18 năm không có xây dựng chùa tôn, thôi thường tọa giao người khác. Thiệt sự là như vậy, thiếu phước bất tài vô trí, ngu dốt không biết gì cả. Thực sự là như vậy. Có cái duyên nói tịnh độ người ta thích nghe thôi, chứ làm được cái gì đâu. Không phải là mình khiêm tốn quá đáng, thực sự là như vậy. Nhìn lại bản thân tâm thấy hổ thẹn vô cùng, nuôi mấy bà già nuôi không nổi, thiếu đức thiếu tài. Thôi cái đó cũng là cái duyên may của mình, chứ không thì bận túi bụi niệm Phật A Di Đà không được. Đời ta lầm khăn quá, lầm không sanh tử luân hồi khổ đau không biết bao nhiêu đời kiếp, đến bây giờ tiếp tục bây giờ tạo nghiệp oan gia đối đầu, chui vô bụng mẹ nữa. Chui bụng mẹ thì cũng dễ, nó chui vô bụng chó. Kinh Phạm Vọng đó, người chết làm chó, chó chết làm người, người chết làm dê, dê chết làm người, sanh tử luân hồi kinh khủng. Có ông hòa thượng nó sáng mới 4 giờ ông ra niệm Phật, thấy 2 con chó chạy, chó đực chó cái với nhau, tự nhiên cái sau cái con mắt ông mở nhãn ra, ông nhìn ông thấy cái màu đen, ánh sáng mà nó đen, chui vô bụng chó cái mất, là 2 con dính lẹo. Người trời ơi, mình mà vô đó chắc chết. Ông giật mình, sáng ông dậy trường cơ bản Phật học Đồng Nai, ông kể nghe nó ghê. Những cái điều này nó nằm trong tâm chúng tôi nói không có phải giả dối để mà lừa gạt quý vị đâu, một chút chẳng phải giả đâu. Người chết làm chó, chó chết làm người. Khi ra đi mà nó quyến liếng một đứa con, một chút phiền não không buông được là thôi, vô súc sanh vô tinh bắn. Nói như vậy để mình giật mình tỉnh ngộ, chứ không phải là mình cao ngạo gì đâu. Ấn Tổ lại có cái bài thơ cũng đặc biệt: sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dắt ra chợ. Ngài nói nghe như kẻ tù không có làm gì được, không có xây dựng, không có làm chùa, không có làm gì được, như kẻ tù. Tù mà cột chân cột tay ra chợ, nó ngồi nó ngó chứ không làm gì được. Như tù dắt ra chợ, mỗi bước lần cái chết, xin tạ tiệt tất cả, nếu hiểu lòng ngu thành. Ngài cho là Ngài là ngu thành, bất huệ, thường tàn, mới là chân liên hữu. Các vị này xuất sinh là những bài thơ xuất sắc. Ngài hoàn niệm Tổ: Di Đà dạy ta niệm Di Đà, miệng niệm Di Đà nghe Di Đà, tâm niệm Di Đà nghe Di Đà, Di Đà Di Đà cứ niệm luôn, hèn chi Di Đà niệm Di Đà. Lúc này ông vô cảnh giới, tâm ông là tự tánh Di Đà, là cái thể giác. Niệm cái quả giác của Phật A Di Đà là cái bản giác. Thị giác và bản giác gặp nhau, hòa quyện, tâm tức Phật, Phật tức tâm. Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Đó là Di Đà, hèn chi Di Đà niệm Di Đà. Cảnh giới này thiền đôi khi bì không kịp nổi, vô không nổi. Mà ngay chỗ này đó là thiền, tâm tức Phật. Nó nói Ấn Tổ đơn giản: đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm, vào đèn tỷ tiện, niệm làm sao một câu Phật hiệu này. Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Thấy Phật cốt, Phật xi măng, Phật đá là Phật thiệt. Cảnh giới Ngài quá siêu. Người mà tu thiền, tu những pháp môn khác mà nghe đến đây một cái là thôi, không dám chê bai pháp môn tịnh độ, cúi đầu sát đất cung kính. Pháp môn tịnh độ cũng Phật nói ra cho bà Vi Đề Hy kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói cho Ngài Xá Lợi Phất Trước Tệ Đế nhất kinh A Di Đà. Đâu phải pháp môn đơn giản. Những người không hiểu về tịnh độ bác kích bài bác tịnh độ, không chịu niệm Phật thì hỏi làm sao mà gọi là cảm được cái lời của Ngài Đại Thế Chí, nói nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Hiện tại khởi tâm sằng bậy, nhớ ba cái chuyện tào lao sư đế không mà hỏi không khổ sao được. Nhất thiết pháp từ tâm tiến sanh, tất cả các pháp thế gian xuống địa ngục cũng từ tâm tưởng sanh. Sao mà không có tâm tưởng sanh, nhớ Phật tưởng Phật đi. Chúng tôi là bị những cái lời này có Ấn Tổ quở trách, thấu tận can tâm can. Hôm nay nói quý vị chứ không phải cao ngạo gì đâu. Niệm Phật bao nhiêu năm rồi cũng còn ngu đần, dốt nát, không có đức phước gì cả. Thiệt sự mà nói như vậy, hôm nay gặp các bạn xen chia sẻ nỗi niềm thôi, về nhà gục mặt đóng cửa tu. Đạo nghiệp chưa thành há dám để tâm này tán loạn, kỳ chết sắm đến tận lực tạ tù mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện nguyện vãng sanh, núi khe nẻo khách từ nay thôi quyến liếng, tự mình chẳng về về liền được, gió trăng quê cũ toàn thể hãy tự vong. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Sáng nào cũng tụng, sáng nào cũng tụng, tụng rồi phải làm. Còn tùy duyên, đủ duyên mình làm được Phật sự gì mình làm, không có phan duyên. Đóng cửa ở trong đó mà vẫn làm được Phật sự, in kinh in sách. Quý vị mà chịu đọc văn sao khoảng 3 năm, hành trì khoảng 10 năm là trở thành pháp khí. Nương một cái đạo tràng, ẩn tích mai danh, hàm dưỡng lâu ngày, ẩn tính tài đức đi, trở thành pháp khí. Lợi mình mới lợi người, mình chưa lợi lạc, không có pháp lạc thì hỏi làm sao mà lợi lạc chúng sanh. Nói làm sao nên lời. Hay chúng tôi thôi, hôm nay nói đến đây, trong lòng cảm xúc đôi khi nói nhiều quá nó cũng các vị nghe nó hơi chối tai. Thôi hôm nay chúng tôi muốn nói cái điều này lắm. Vừa rồi Vu Lan lộn xộn về cái việc cúng dường quá cỡ, đã dặn mấy thầy là chỉ những người nào cầm phong bì nhiều cúng cho mấy thầy chuẩn bị rồi, chúng tôi không có bắt buộc. Còn ai một phong bì cúng riêng chúng tôi hoặc mấy thầy nào, chút nữa sau khi ăn cơm xong rồi chúng ta cúng. Vừa nghe cúng chay tăng một cái ào lên thôi, như một cái chợ kinh khủng, không dám đưa cái khúc phim đó vô. Hổ thẹn với mấy thầy vô cùng, không biết trang nghiêm cái kiểu gì. Cho nên hôm nay ai ban tổ chức chuẩn bị cái phong bì nhiều là mình biết mình có tâm niệm mình muốn cúng dường rồi. Lên trên này mình cúng dường trang nghiêm thanh tịnh, nhanh chân lẹ tay xếp thành hàng thiệt trang nghiêm. Xong hết bì thư rồi, bắt đầu bưng cơm lên. Chúng tôi ngồi tại đây toàn bộ chư tăng niệm Phật, ăn cơm chung với nhau. Hôm nay có một cô đó, cô phát tâm, cô nói cúng dường trai tăng bao nhiêu con cúng dường thức ăn đầy đủ. Trước giờ cái cúng dường trai tăng dọn một bàn lẩu đồ đạc quá nhiều, Phật tử đi bơi bên ngoài ăn cơm hộp đứng ăn. Chúng tôi thấy đạo tràng không trang nghiêm, mà sao với thầy ăn sung sướng mà Phật tử nhìn thấy tội. Thôi bữa nay ông giúp ông Trịnh Liêm đi, bình đẳng mọi người khai hết đi, vua cho hai trái cam về pha nước mười mấy cái lu cho uống. Bữa nay nấu cơm thiệt ngon, bữa nay nấu cơm thiệt là ngon. Cúng dường chư tôn đức tăng ni, ngồi ăn một buổi đám giỗ trong một trạng thái trang nghiêm. Mà nãy giờ là đang vô định an ổn rồi, từ trường tốt rồi, nhưng mình khuấy rối lên. Nói như vậy không phải mình không tôn kính chư tăng. Có lúc nào đó mình làm một cái bài lễ trai tăng cho thiệt là trang nghiêm, cúng dường các vị hòa thượng. Hôm nay là pháp hội, mình nghe pháp cộng tu, ăn bình đẳng. Đó là hôm nay chúng tôi muốn như vậy. Khi mình về chùa người ta, mình phải chấp hành theo cái sự tổ chức của người ta. Do mấy thầy không trách Phật tử, không sắp xếp cho nó ngay ngắn đàng hoàng. Vu lan gì đâu mà sau khi xong rồi, chúng tôi nói cho toàn thế giới quý vị nghe đó. Cái gì nó dở chúng tôi phải nói, chứ không phải cái nói cái tốt không à. Cái dở là ở chỗ này, suốt một buổi lễ 3 tiếng rưỡi 4 tiếng thiệt là trang nghiêm, ngay chỗ cúng dường nữa là lộn xộn. Thiệt tình, chúng tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Ai mà cúng dường một thầy mình chúng tôi chút nữa lên thấp, đâu có gì đâu mà mình. Đừng có giống bà Thanh Đề nha, mang chút gạo vô chùa mà đứng đợi hoài, không có cằn nhằn cử nhữ hỷ bán tâm bảo. Tội này nó lớn, phước đâu không có mà thấy tội từ cái tâm này. Cho nên cái ông đó đó, lúc trước ông mang tới mấy quan tiền ông cúng như hòa thượng ra đó, bữa nay ông mang mấy con vàng tới, hòa thượng không ra, hòa thượng giao cho ông thì dạ. Ông vô ông hỏi sao lúc trước ông mang cái mấy quan tiền đến mà ngài ra, kêu lúc trước cái tâm ông rất là tốt, ông cung kính. Đợt này ông mang mấy con vàng, cái tâm ông có cung kính bằng lúc trước, tôi cho thị giả ra đón là đủ rồi. Từ cái tâm của mình về mình phải học được những cái lời dạy thánh hiền, nghiêm túc vô chùa là thế. Ở nhà mình làng sàng ăn uống bừa bãi, ăn bận không có kỹ càng, nó bừa rồi vô chùa nó cũng thấy tội chết. Thực sự hôm nay chúng tôi cảm ơn ấn tổ vô vàng. Nếu không đọc văn sao không thể nói những điều này, không thể giật mình tỉnh ngộ. Không phải quý vị nghe như vậy là đủ đâu, phải đọc hết 3 bộ văn sao, lắng lòng chết sạch hết vọng tưởng độc. Lúc đầu là dùng sách để nhiếp tâm, về sau dùng tâm để chuyển nghiệp, không ngừng nghĩ đến cái chuyện thực hành, tính hạnh nguyện để niệm Phật vãng sanh. Giờ mời quý Phật tử nào mà chuẩn bị phong bì lên cúng dường tịnh tài cho chư tôn đức tăng ni.
Di Đà Phật, Nam Mô A 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 Di Đà Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử hôm nay dùng bữa cơm hoan hỷ không ạ? Nhanh gọn lẹ, hòa hợp với nhau ngồi dùng bữa cơm, trong lòng vững vàng hoan hỷ vô cùng. Vì cái mô hình này để trong đầu từ ngày Vu Lan tuần trước, muốn cho toàn thể quý Phật tử về dùng cơm chung với chư Tăng trong cái sự thanh tịnh an vui. Thưa quý vị, chủ nhật sau là ngày 2 tây tháng 9, nó vô ngày lễ Quốc Khánh. Chúng tôi tổ chức pháp hội tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, cũng là buổi sáng 4 giờ có quý thầy tụng kinh đến 6 giờ y như trên này. Rồi khoảng 7 giờ rưỡi bắt đầu vô tiếp tục tụng kinh niệm Phật. Khoảng 9 rưỡi giấc nhàn giảng đến 11 rưỡi phóng sanh và cúng thí thực là xong. Chỉ trong buổi sáng thôi. Buổi sau, chủ nhật sau đó nữa đó. Chủ nhật sau đó nữa thì tổ chức phóng sanh đại lễ tại chùa Liên Hoa Bạc Liêu, chúng tôi giao cho thầy Nhuận Huy đi. Một tháng chỉ có 3 chủ nhật trên này, với đúng một cái chủ nhật ở tổ đình Vĩnh Nghiêm thôi, chứ chúng tôi không có muốn đi đâu nữa cả. Cũng có duyên với tổ đình Vĩnh Nghiêm với thằng Thượng Tọa Thanh Phong, cho nên Thượng Tọa mời chúng tôi xuống. Vì vậy cho nên chúng tôi thông báo như vậy, ai biết được thì chúng ta về, còn không thì chúng ta kéo một cái màn hình trong nhà có internet, chúng ta nghe trực tiếp, phát sóng trực tiếp như VTV1, nghe rõ HD. Bữa nay phóng sanh 40 triệu là có một cô Phật tử cúng 20 triệu và một cô cúng 20 triệu nữa. Khắp mọi người trên thế giới họ không về đây mà họ có cái khởi lên cái niệm tùy hỷ công đức phóng sanh, không đóng đồng nào, nó cũng có được một cái ý nghiệp, thiện nghiệp về cái vấn đề cứu mạng. Ấn Tổ nó quan trọng ở chỗ cứu mạng. Đáng lẽ chiều hôm nay những con này phải chết, bây giờ mình mua mình cứu nó thì thọ mạng của mình sẽ kéo dài. Giờ cung thỉnh cho Tôn Đức Tăng Ni khởi thân để hồi hướng, xong mình ra phóng sanh luôn.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm Mậu Tuất âm lịch, tại đình Hắc Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày đại chúng hôm nay về đây phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra phóng sanh. Quý vị được công đức tại thế là hiện đời và sanh đời, đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất, châu báu ngọc ngà. Và hôm nay tất cả các loài chúng sanh này được về ngôi Tam Bảo, nghe chánh pháp, được niệm Phật cầu quy y sám hối. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí huệ sáng suốt thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn này bị cắt cổ nhỏ, lông chim xào nấu nướng, đau đớn quằn quại sợ hãi lên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu, ít bệnh hoạn. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế này. Tất cả các loài chúng sanh ra sở dĩ quý vị mang thân loài xuất sanh là nhiều đời quý vị đã tạo ra nhiều nghiệp ác do thân khẩu ý mà gây nên. Quý vị tạo ra nghiệp si mê cho nên làm loài thân xuất sanh sống chết gửi trên giao thất. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây quý vị hãy giữ mình cho thanh tịnh, phát Bồ Đề tâm, niệm Phật, sám hối nghiệp chướng và cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Ca Quốc. Vì vậy cho nên trong kinh Phạm Võ dạy là người chết làm chim, chim chết làm người, người chết làm cá chết làm người chết làm heo chết làm người chết làm chó chết làm người. Sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay, may thay hôm nay quý vị gặp được chánh pháp, gặp được ngôi Tam Bảo. Giờ đây quý vị nên phát Bồ Đề tâm, khởi thiện niệm để chiếm chuyển kiếp xuất sanh của chính mình. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tâm thiên, tánh không bác đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tâm duyên diệt tội tiêu khiên hỏi diệm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, nam mô thanh lương địa Bồ Tát, nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Thù thị tử giả bác công đức thị tại thiên chơn, Tiên đại chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô qua tạng giới cá trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng định đàn tràng sai ngô mộc nhi tán dương xuân khí cái ban nhi thành tịnh độ sở vị đào nội ngoại trung gian vô trừ quế thánh phàm ô hiển tổng thanh lương Bồ Tát liệu đầu cam lộ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cố é tận quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Di Đà Ha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đà A Di Đi Đà Tì Ca Lan Đế A Di Đi Đà Tì Ca Lan Đa Già Di Nì Già Già Na Di Đà Ca Lệ Ta Bà Ha Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Già Đa Di Đà Ha Di Đi Đô Bà Tì A Di Đi Đà Lan Căn Đa Tì A Di Đi Đà Di đi đa di ca lăng đa ya di ni ya ya na di đa ca lệ ta ba ha nam mô ba ya đa na ya đa ya đa di ca na di đi đô ba tề ya di đi đa nam cam ba tề ca di ca lăng đế a di đi đa di ca lăng đa ya di ni ya ya na di đa ca lệ ta ba ha này các loài chúng sanh kia các người nên nhớ cho khi bỏ thân xúc sanh Nam về Nam Bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp tinh sau cùng nghiền thiên chuyên niệm Phật Di Đà màu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi băng thôi để độ tận chúng sanh Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát chúng sanh đây có bao nhiêu lần tai nghe lấy những điều dạy rằng cả người trước lòng trần tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê biết tu trì gây bao tội ác lai về mang thân sống đỏ đầy chê thương đau khổ lông vây sừng có đỡ được đâu dù là bay trước lần sau thả bòi la cần ba cung hai cung đồng luôn đó dù tiêu không ai thương hồn còn phân phân nấu ren sâu nội muôn phân chết nay ngươi cầm chắc may sao nhờ các vị thiện nhân được thọ tâm đến nay lại được nhờ ơn phép màu là quy phật sông do lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phật lượng túc trung tôn chúng sanh hôm nay các vị quy pháp ly vô chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy ấy tăng chúng chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy pháp không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay quy tăng không đọa bàn sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu đồ tội lỗi gốc là tham sân si hôm nay và năm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát sám hối bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai nam mô bảo thân như lai nam mô diệu sa thân như lai nam mô hoàng bảo thân như lai Như Lai Nam Mô Cam Lô Vương Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai Ma Ha Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Ba Nhã Ba La Mật Đa Hộ Ấn Giai Công Đồ Nhân Thiên Hộ Ấn Sa Lại Lượng Sanh Ba Di Không Không Ba Di Sanh Sanh Tinh Thị Không Không Tinh Thị Sanh Phở Thường Hành Tinh Sa Lai Thế Nị Chư Ba Công Thương Ba Sanh Ba Di Ba Công Ba Thịnh Ba Tăng Ba Giảm Thị Bổ Công Trung Vô Sa Vô Tờ Thượng Anh Thơ Vô Nhân Di Thị Thiệt Tân Ý Vô nhạc giới đây chỉ vô y lưng giới vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lão tự diệt vô lão tự tâm vô khổ tâm diệt đâm vô đang diệt vô sợ đa vô bồ đề đá cõi y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quay ngài vô quay hai con ly liên đạo hồn tưởng cố gắng niết bàn nam thế dư và cây bát nhã ba la mật đa cố đa ca đầu đa la nam hiệu tâm bồ đề cố chi bát nhã ba la mật đa thi đại thân chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng châu năng chờ nhân thiết phổ chân thì quán ngư vô thiên văn nhã ba na mạn ca chú tinh thi chú thi kiên đế la hiên đế ma la năng hiên đế bồ đề tát ba ha hiên đế đế ba la hiên đế ba la năng hiên đế bồ đề tát ba ha ba la hiên đế ba la năng hiên đế bồ đề tát ba ha quy mạng lễ a di đà
Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phá nguyện vãng sanh.
Tôi
xin đến từ Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Thank you.